Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đêm nay thì do cái phải nói là do cái lòng từ mẫn của thầy Thiền Trì là muốn cho các Phật tử được dịp mà gần gũi các cái vị thiện tri thức như là nghe kinh Phật pháp. Thứ nhất là để mình khai mở cái tâm trí của mình, và thứ hai nữa là khi mình gần được cái Ngô Tam Bảo, gần được các cái bậc thầy, gần được các cái bạn hiền, thì các Phật tử sẽ gần được cái đạo lộ một cách tốt đẹp để đi vào con đường giải thoát của mình. Thì giống như là cổ nhân có nói, gần mực thì đen sao chẳng nhiễm, mà gần đèn thì sáng tự nhiên linh. Mà nếu mình đã gần đèn thì tự nhiên mình sẽ sáng và tự nhiên mình sẽ linh. Giữa cái sáng cái linh đó là nó tiếp cận cái quan điểm quan trọng là cái gần đèn, tức là gần ánh sáng của trí tuệ. Và nếu mình gần mực thì đen, thì cho dù nữa là mình có tốt đẹp cỡ nào, nhưng mà nếu mình gần mực lâu ngày, thì gọi là gần mực thì đen sao chẳng nhiễm, tức là bao giờ mình gần mực một thời gian mình cũng phải bị nhiễm đi. Thì đây cũng là một cái thái độ để mà khi cái người Phật tử học Phật mình thấy một cách rất rõ ràng. Giống như là Đức Phật nói rằng ngày xưa đó, ngày kể chuyện, ngày nói là nếu có một cái người đi vào ở trong cái chợ cá, hay là người đó nghĩa là nắm một cái bao, mà cái bao nó đựng cá đó, thì cho dù cá không còn nữa, nhưng mà người đó đi ngang một cái chợ cá đi ra, các Phật tử sẽ nghe cái mùi tanh. Và nếu một cái người mà cầm một cái bao nhang, tức là cái bao đựng nhang á, thì cho dù nhang không còn nữa, nhưng mà các Phật tử sẽ nghe nó vẫn phát mùi thơm của nhang. Để chúng ta thấy rằng cái khái niệm về học đạo hay học Phật, thì khi mà thầy trụ trì đã tạo cho các Phật tử các cái phương tiện để gần gũi với đạo, là tức là tạo cho các Phật tử có một cái sự quân tập của cái hương thơm của đạo pháp. Và giống như là mình nói là mình đi vào trong buổi sáng mùa sương á, tuy rằng các Phật tử không thấy cái gì là nước cả, không thấy gì là ướt át cả, nhưng mà các Phật tử mặc cái áo á, các Phật tử đi một lát á, thì giờ lại cái áo mình nó bị ướt đi. Tức là cái sự quân tập, cái sự thấm từ từ của những cái pháp ở thế gian nó cũng giống vậy. Nếu mà mình không có thừa quân tập các cái pháp lành, hay là mình không gần các bạn lành á, hay là thầy sáng, thì bắt buộc một thời gian mình phải nhiễm các cái pháp gọi là bất thiện pháp, do đó mình sẽ bị nó là khổ đau. Cũng vậy, chính cái điều kiện đó mà thầy nói rằng các Phật tử rất là có duyên phước để được thầy trụ trì đã tạo thành những duyên lành, cho rằng các Phật tử biết rằng cái thời giờ của mình quý báu, nhưng mà có những cái quý báu trong thời gian đó là cái việc mà mình quân tập các cái thiện pháp để làm cho con người mình trở thành mỗi ngày một tiến bộ hơn, tinh tấn hơn. Đêm nay như là thầy đã tự giảng Phật tử là thầy sẽ không có gặp các Phật tử, nhưng mà do cái qua cái lời yêu cầu cũng như là cái sự nghĩa là nhiệt tình nghe kinh pháp của các Phật tử, thầy trở lại để mà gặp các Phật tử, cho nên mình gọi cái giờ này là nhờ không phải đâu. Bây giờ vượt qua cái phần dự tính của mình. Và các Phật tử cũng vậy, lẽ ra giờ này là cái giờ nghỉ ngơi, nhưng là thứ hai, nhưng mà mình cũng làm overtime luôn, tức là mình đang mình ngồi. Đấy là cái cả hai đều đồng một cái tâm trạng và một cái điều kiện. Thì bây giờ thầy nói hôm nay, cái bữa thầy nói nhiều, hôm nay dành cho Phật tử nói, nhưng mà nói từng người một, còn nói rất ít. Và thầy sẽ cố gắng để mà giải thích một vài cái câu hỏi các Phật tử trong cái điều kiện có khả năng đó, và cho phép. Nếu câu hỏi nào nó vượt quá điều kiện, vượt quá khả năng và không thể trả lời được, thì thầy sẽ dành việc khác, hay nói một cách khác hơn, thầy dùng lại cho thầy điều trị. Bởi vì thầy đi, thầy điều trị cho lãnh đạo. Các Phật tử đồng ý không? Sao? Nhất trí chuyện đó không? Nếu trong phạm vi một tiếng, một hơn một tiếng đồng hồ thầy giải thích xong, thì các Phật tử và thầy nhẹ nhàng, cái nào thầy giải thích chưa được, thì một là thầy mang theo, làm sao gặp lại cả nợ, nếu thầy giải thích được. Còn nếu cái nào thầy giải thích không được, mà thầy không mang theo được thì thầy bỏ lại chỗ Phú Thọ. Cái đó là chủ yếu thôi. cái đó là mình gọi là thiệt tình á. Sao? Thì thầy biết thầy cuối cùng thì quan hỷ lắm. Bởi vì các Phật tử qua lúc nào thầy cũng cười chứ này. Không cười cái lỏng giận đó. Thứ nhất thì thầy sẽ nói một vài cái yếu tố quan trọng trong cái phần bữa nay. Rồi các Phật tử trong thời lúc thầy nói chuyện, các Phật tử chuẩn bị một vài cái yếu tố nào mà mình thấy là như thầy đầu tiên nói là mình thắc mắc, hay là trong cái việc học của mình, học đạo mình tham vấn, mình vừa tham vấn tức là tham hỏi đó, một cái điều gì đó mà nó ở trong cái vấn đề đạo pháp, thì các Phật tử cố gắng là đừng có hỏi là quá nhiều những cái chuyện mà kêu bằng thầy đó cũng không có đấy, tại vì có những chuyện mà thầy không phải là kêu bằng chuyên môn đó. Vì vậy cho nên nó là nằm trong một cái phạm vi đạo đức học, phạm vi tôn giáo và phạm vi cái tính chất nữa là chuyên môn của một cái vị nữa là giảng sư, thì thầy sẽ cố gắng giải thích cho các Phật tử. Trước nhất thì có một Phật tử có viết có vài lời hỏi cho thầy đó, thầy cũng tìm việc giải thích thêm cho các Phật tử nghe. Tức là khi là thầy giảng trong mấy đêm trước, các Phật tử đã biết là thầy nói rằng các Phật tử thể hiện cái tinh thần từ bi của mình á, với cái tâm hồn từ bi mình, từ bi của mình là đối với tất cả chúng sanh chứ không riêng là đối với nghĩa là gia đình của mình hay là đối với những người mà xa lạ. Thì cái chữ từ bi của đạo Phật á là nó nói đến một đỉnh cao, hay là trong cái Bồ Tát giáo hay Bồ Tát hạnh á, là cái người Phật tử phải đối xử với những nhân vật nhỏ hơn như là bò, tai, máy, cửa, côn trùng nhỏ nhất, cho đến những vật lớn, cho đến con người, thì trong đó có cả con kiến. Và thầy cũng có nói Phật tử nghe là trong cái kệ pháp nó rằng nếu mà con kiến có quyền được sống thì loài người lục trọng biết bao, tự do sống mãi bền lâu, miễn đừng đoạn mạng, giảm phong tuổi dài. Tức là mình đừng phải tự mình chết kiểu cuộc sống của mình, tức là mình đừng tự tử đó. Giống như là thầy thì mới nói là có một cái người nào đó vừa rồi đó là vợ tự tử chết cách đây mới bao lâu, bây giờ bữa nay ông chồng chết nữa, tự tử nữa, tức là tự mình đoạn cái mạng của mình. Thì cái vấn đề mà phát thanh cũng vậy, trên cái quan điểm của đạo đức á là khuyên các Phật tử nên có một cái lòng từ bi cho nó rộng lớn. Và khi mà chúng ta có cái lòng từ bi rộng lớn đó thì mình nâng cấp nó lên, cho nên nữa là ngoại trừ con người, và từ con người đi xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa, thì các Phật tử nói rằng thật ra trong cái cuộc đời mình gọi là sinh tử này á, trong cuộc đời mà mình gọi là luân hồi đó, thì con người trả dây trả nhiều lắm, nói không cùng được. Cho nên đó là mình nợ người, người nợ mình, cứ nợ qua nợ lại, cho nên cứ sanh thân rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết đều qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại cũng sanh thân cũng mãi tấn tuồng, bánh xe tứ khổ say cùng sanh già đau chết là cùng thế gian, gọi là cùng thế gian, tức là con người phải qua cái quá trình đó. Cho nên ở đây đó, đôi khi đó có nghĩa là mình mang nợ của người ta, mà đôi khi người ta mang nợ của mình. Vì vậy trong cái quá trình khi mình còn làm chúng sanh đó, trong cái thân sanh tử mình dai mượn nhiều lắm. Mà thầy có nói các Phật tử biết là nếu mà mình hôm nay mình 50 kg, 70 kg là mình đã ăn 5-7 tấn thịt trong đó, mà 5-7 tấn thịt đó là thịt của chúng sanh đó. Và có vị họ giảng có vẻ nghe nó giống như là mình gọi là nó nhẹ nhàng, nhưng mà điều này các Phật tử là một cái ví dụ đơn giản mình dễ hiểu. Cái thật từ thì cái từ nó không phải vậy, nói rằng ở thế giới này các Phật tử biết là mình từ bên đây người ta gọi là cái nghĩa địa đó, cái nghĩa địa là cái nơi chôn người chết. Và ở người Tàu hay là ở Việt Nam mình hay nói rằng có những cái gì, cái nhị tỳ. Cái nhị tỳ là gì? Cái nhị tỳ cũng là cái nghĩa địa, nó có nhị tỳ tiêu, nhị tỳ của người quản, tức là để chôn người tiêu, chôn người quản. Và có những vị giảng sư thì ví dụ cho Phật tử thấy rằng là nhị tỳ á, thiệt ra cái nhị tỳ đó không phải là cái chỉ có nói tới cái chỗ chôn người chết thôi, mà nhị tỳ tức là có hai cái nơi chôn người, có hai cái nơi chôn. Cái thứ nhất là cái nghĩa địa để chôn biết bao nhiêu người gì đó, ông già, bà cả, con nít, người lớn thì chôn nó hết. Và cái nhị tỳ thứ hai là gì? Là cái tiền vị, là cái bao tử của người. Con người mình, ở trong con người mình nó có thêm một cái nhị tỳ đó, thì cái nhị tỳ thứ nhất á là để chôn người chết, mà cái nhị tỳ thứ hai đó là cái thứ nhất chôn người chết, cái thứ hai là cái bao tử mình. Mà các vị cứ kiểm tra là coi một ngày mình chôn biết bao nhiêu thứ, chôn đủ loại trong hóa trơn, cứ chôn rồi ngày mai chôn, hôm nay chôn, ngày mai chôn, mà chôn từ khi mình sang sinh ra cho đến khi mình qua đời, các vị biết mình chôn bao nhiêu không? Đó, cho nên nó là nghĩ tỳ, tức là một ngoại trừ nơi nghĩ địa chôn người chết, cái thứ hai tức là trong bụng của mình đây. Đó, cho nên một lúc có bữa mình chôn tới 400 thứ, 400 loại. Đó, cho nên có những người bữa nào mà thử các Phật tử đang đám cưới á, ta kể sơ là 10 món. Thì 10 món đám cưới thì các vị biết là hôm đó là cái nghĩ tỳ mình á, cái tỳ thứ hai của mình á, nó chôn 10 cái sinh vật trong đó. Cho nên ở đây đó, chúng ta mới thấy rằng trong con đường thầy nói rằng sinh tử tử sinh á, thì mình chôn rất là nhiều chúng sanh trong thân thể của mình. Vì vậy đạo Phật nói rằng nếu mình muốn giảm đi cái món nợ ân tình, món nợ khổ đau của chúng sanh á, thì mình tập mở cái lòng từ bi và vị tha cho đến cả con kiến con trùng, con gián, mình cũng thương nó. Vì mình thương nó đây đó, có nghĩa là thầy nói đến một cái mức độ đỉnh cao của Bồ Tát Hạnh. Chứ thiệt ra khi mình thương nó đó, để như vậy nó nâng lên đó, đến một lúc nào mình thấy con kiến mình không nỡ giết đó, thì mình sẽ không nỡ làm đau những người chung quanh mình, tức là cha, mẹ, vợ, chồng, con cái. Nói một cách thẩm mỹ hơn, tức là nếu chúng ta không nỡ làm đau lòng một cánh hoa, thì chúng ta không nỡ nói một lời ác với người thân yêu của mình. Đó, nói một cách khác. Thì ở đây khi mà Phật tử hỏi đó, thì thầy nói rằng trong cái phân mà thầy Thanh Tường có lần giảng đó, ở Việt Nam đó, Phật tử hỏi rằng nếu bây giờ mà không cho Phật tử sát sanh hết á, không cho sát sanh hết, con nào cũng tha hết á, thì các Phật tử không làm lúa chuột này hết trơn. Chuột dữ lắm, ở Việt Nam mình chuột ghê lắm. Thầy nhớ cái câu chuyện này, thầy kể Phật tử nghe hồi mới vậy, mới cái vùng đất nước mới được thay đổi á, và lần sau phải thăm á, thầy cũng đi làm ruộng á, tức là ta bắt đi làm ruộng, thầy cũng đi làm ruộng với làm vào cho vui. Cho nên thầy coi vậy, các Phật tử coi thầy như thầy nhiều ngày lắm, ngày nào cũng biết cả, cấy lúa, làm ruộng, trồng mía, trồng củ mì, nghĩa là thậm chí nghĩa là cho đến làm đường rồi gì ha, trồng khoai lang, củ mì, trồng đậu que, đậu gì, thầy cũng rành lắm. Mà nói mà mấy Phật tử nó làm vườn nói với thầy là cái nào thầy cũng kinh nghiệm hết. Cho nên thầy đi qua hết cái con đường đó. Từ khi thầy đi làm lúa, có nghĩa không, tối đó ta họp thì có một anh đó cũng là cái phần giống như là mình gọi là lão nông chi điều, tức là cái người nghĩa là người làm nông rồi biết cái ruộng đất á, mà ảnh là cái bằng cán bộ, thì ảnh cũng nói chung là ảnh cũng rất là có ý thức về cái công việc làm nông. Nhưng mà khi mà mới vừa thay đổi á, thì người ta cũng chán, mà miền Tây mà nó làm có 2 mùa thôi, thì các thầy biết ảnh làm sao. Ảnh nói là bây giờ đó là theo chính sách mới á, là mình phải làm 3 mùa và 4 mùa để cho có đủ lúa để mà ăn, thì trong đó cũng quan trọng nhất là làm mùa làm nông. Thì các bà con ngồi họp thì cũng có thầy ngồi dưới sẽ nói là làm sao mà làm được 3-4 mùa, tại vì cái mùa đó là cái mùa nước ngập, thứ hai đó là chuột nhiều lắm. Cho nên chuột mà sợ gì, mí mình còn chống được, mà chuột nhắm gì đó, chuột mà mình còn phải sợ gì. Cho nên cái đó là do đồng bào không thiếu quyết tâm. Thì thầy nghe thầy cũng nghĩ rằng đó là một cái tư duy tốt. Rồi các vị biết sao, cuối cùng đây nói rằng bé tôi sẽ chứng minh cho đồng bào lấy cái khoanh dùng, khoanh dùng cái khu cái xã đó là mấy cái trong ruộng đó để mà gieo mạ, gieo thành nông. Mà các vị biết là đầu cái mùa mà mình gọi là đầu cái mùa tháng 2, tháng 3 Nam mình, lúc mà mưa mới là chuẩn bị mưa đó, là lúc đó là cái mùa chuột cái thanh thản á, bắt đầu nó ăn, mà mình ăn cỏ non á, thì bây giờ nó ăn cỏ thì đâu có còn cỏ nữa, người ta cỏ đâu có nhiều nữa, bởi vì ruộng á năm nay bắt đầu được khoanh dùng để xạ, mà xạ thành nông. Trời ơi, chuột nó mê thôi là mê, mấy con nó ăn chuột nó đậm thập bách luôn. Nó tịch bắt luôn đi, bây giờ đánh hoài, mà các vị biết đánh Mỹ thì nó dễ, vì Mỹ nó bự, chuột cái nhỏ, nó cứ chui như thế hang hoài, đánh đủ các cái trên. Đến cuối cái mùa đó các vị biết sao, không còn thuộc hụt lúa nào xem. Đến lần sau nữa, thì họ chứ không nghe cái anh ta nói nữa. Bởi vì là anh nói rằng đánh Mỹ á, thì thấy, bây giờ đánh chuột không thấy được, cho nên thôi mình cũng chạy luôn. Thì cứ quan điểm đó cho mình thấy rằng, khi mà mình làm ăn á, rồi các Phật tử hỏi rằng, thưa thầy, nếu mà mình làm chuột ăn hết rồi mình sao? Tự nhiên mà phải có những cái chính sách mà người ta có việc diệt chuột. Các vị biết là cái chủ nghĩa đó là người ta có những cái chủ trương về diệt chuột, diệt gián, còn bên đây người ta phải xịt luôn là gián kiến rồi để chết, để bảo vệ được cái môi trường. Thì thầy có thể nói rằng giống như thầy Thanh Từ nói là cái việc đó là rất là khó trả lời. Mà ở đây thầy cũng nói là trong cái môi trường thiên nhiên của mình vậy, khi mình để bảo vệ và phải tạo cái những cái yêu cầu là mình sẽ bảo vệ chung, thì mình phải góp phần để giữ về vệ sinh của mình. Thì cái chữ sát sanh mà thầy đã định nghĩa các Phật tử biết đó, khi người ta nói là không sát sanh, không sát sanh có nghĩa là người Phật tử khi thọ một cái giới gọi là không sát sanh, nó ý thức được rằng mình đừng cố tình giết, và trong giết đó mình có sự vui vẻ và có phù hợp trong đó. Chẳng hạn bây giờ khi Phật tử mà sát sanh một cái gì mà mình khởi lên lòng thoải mái thú vị đó, không có phải gì khổ đau, không có gì cực chẳng đã mà phải hạ sát nó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thấy người ta giết á mà vui, thấy người ta giết mà tìm kỹ nhiều cách giết cách cho nó đặc biệt hơn. Có khi là mình nói là hãy đâm con gà kỹ sao mà đâm cho nó ngọt hơn đó, cắt cổ con heo cắt sao mà cho nó thiện nhẹ hơn. Thì đó là khi chúng ta khởi tâm đó, và đồng thời chúng ta quan chỉ trong việc làm đó, thì tâm mình trở thành ác độc hơn và cái nghiệp mình nó nặng nề hơn. Còn nếu mà trong những cái việc mà thầy nói rằng cực chẳng đã, gọi là mình gọi là ở trong cuộc đời này nó có những việc mình không thể vượt qua được, chẳng hạn bây giờ gia đình mình là trong đó có 10 người mà hầu như không ai biết ăn chay cho nên thì mình vẫn phải ăn mặn, mà ăn mặn thì mình phải đi chợ đi mua đồ người ta làm sẵn về, nữa là mình nấu để mà mình cho cuộc sống bình thường. Thì điều đó đối với đạo Phật cũng không phải là một vấn đề. đó không có liên hệ tới chữ sát sanh. Chữ sát sanh tức là bao giờ mình cố ý giết mạng và thỏa mãn trong chuyện đó. Thì cái tên này mình nói nghe cả con kiến đi, nếu mình thấy là nó đậu trên vai của mình á, sao nó vô tình nó ở đâu nó bò nó rớt lên mình á, thì mình chỉ cần đưa tay đẩy nhẹ nhẹ nó thôi thì nó có thể bay rồi. Bởi vì một cái búng của mình á là bằng cái một quả tạ ngàn cân của một con kiến nhỏ. Nhưng mà lần này chẳng những mình không búng mà mình nắm nó, nghĩa là mình chà ha, mình do thầy mới nói con người nhiều khi ác đó, ở những phụ nữ nhỏ ở quê đó, hiểu không? Mấy lời chị thầy đó mỗi lần bắt được mấy con kiến á, bắt mấy con kiến thì bỏ đi, không bỏ thì miệng cắn cái thuốc nha, không biết con kiến nó có ngon không. Nhưng mà 10 người 9 người mà bắt kiến còn phải cắn, à mình cắn mình phải đà mẹ kiến mà nghe nó kiến được nó mà cắn chưa to hơn nhẹ nó phát khổ hơn tí nữa, coi như đó là thành quả chứ một kết quả của mình đó. Thì các vị thấy rõ ràng ở đây đó, tức là nói rằng cái khái niệm về ý thức hệ chứ không phải là nói gì biết con kiến. À, con kiến giết cũng không có là sao cả, hoặc là nếu mình bỏ ở một nơi nào không phải con kiến trên đầu thì con kiến sẽ chết đi. Nhưng mà nếu mình bỏ con kiến một vùng nào đó ở ngoài bụi mà bờ thì từ con kiến nó chết, mà cái tâm của mình nó không có nặng nề, nó không có cái nỗi mà mình gọi là sân giận nữa. Nhưng mà đây mình bắt được con kiến đã thề cắn như mình biết tay cắn một cái thịt mạnh còn ngay nữa, mà nó phải thấy thiệt nha. Thấy mấy bà chị thầy mấy bà con ở quê họ làm vậy đó. À, cho nên mà các vị thấy cái hình ảnh mà ngồi mình một người ngồi trước rồi ngồi sau mà trái mà phải ha, là có cái nào cũng là lớp á, là cánh trí á. Qua bên phía tây phương thì mình lại thích hơn rồi, hình như ở đây mình biết có trí không? Có ờ, thành ra ở bên này ở là không có trí, cho nên thường thường ở đây thích cái nền đó, có trí mới nền, bên này ở đây mình không có trí, mình không có nền hả không? Nếu mà nên này là nó cái gì không? Nên hư là tại người chứ không phải tại trí ha. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái sắc thanh giống như thầy nói đó, là khi mình mà giết cái con ruồi, cái con mũi, con kiến, con gián vì một cái động lực nào đó thì vệ sinh và thì bảo vệ chung đó, thì mình có thể nghĩa là đuổi nó đi, hoặc là nếu đuổi không được mình giết nó, nhưng mà trong một cái tâm trạng nào đó giới hạn, thứ hai nữa là không thỏa mãn trong người giết, và thứ ba nữa là thì ra cái chữ mà không sắc thanh đó có nghĩa là cái đỉnh cao của nó là không giết người đó. Các vị nhớ là cái giới gọi là không sát sanh á, là không cho người này giết người kia để tạo thành một nhân quả định nghiệp. Còn những chúng sanh trong dòng sanh tử luân hồi đó thì có dây có trả. À, khi mà nó trở thành một vòng mũi đó thì các vị biết không? Thì nó lại có cái duyên cái nghiệp của nó. Nếu nó hút người ta được thì đôi khi nó bị chết vì cái nạn mà người ta phải đập xuống nó. Bởi vậy các vị biết là hồi xưa ta kể chuyện con mũi á, nó lên nó thương cái thượng đế, nó nói rằng là tại sao mà là nó làm ăn khổ sở, sống cực khổ, sống có bao nhiêu ngày cũng bao nhiêu đó, mà thượng đế sẽ là cho nó cái kim nhỏ xíu mà mè mèo làm sao mà làm ăn uống được. Bây giờ thượng đế nó không sao, bây giờ nếu mà mỗi lần mà ngươi mà muốn lấy máu ăn chết ai đó thì ta sẽ cho người đó, nghĩa là người ta nghĩa là đập mạnh cái nữa để cho người chết sâu hơn. Nhưng mà khổ nỗi người ta đập mạnh thì con mũi nó trở thành trò mũi sao, cho nên con mũi mà nó chích mình đập mạnh cái thì các vị biết mũi nó làm sao, nó nát tan thật rồi. Thành ra chính chỗ đó, ý là nói là thượng đế khi tạo ra con mũi, tạo ra cái kim rất mỏng manh của nó thì cũng tạo nên sứ mạng và sự nghiệp của nó rất là mỏng manh. Có một kim nào đó, nếu mà nó lén lén nó chích ra được mà nó bay đi mà nó còn sống á, thì một hai ngày nữa nó cũng phải chết với cái thời gian của tuổi thọ nó. Nhưng nếu nó không chết bởi thời gian tuổi thọ nó thì người ta bất ngờ người ta tạo một cái thì nó cũng trở thành tro bụi mà thôi. Thì ở đây tức là mỗi một kiếp sống chúng sanh nó có cái thọ mạng và có cái sự nghiệp của nó có duyên phận của nó. Thì đạo Phật không có nghĩa là kéo chúng ta quay trở lại toàn bộ thế giới của sinh tử chúng sanh, nhưng Đức Phật cũng khuyên chúng ta rằng chúng ta từ mỗi loài vật, từ mỗi loài hữu tình vô tình á, khuyên người Phật tử khởi một ý niệm tốt và khởi một ý niệm vị tha để con người mình hoàn thiện. Ở đây mình không nói đối tượng hoàn thiện mà chính mình phải hoàn thiện trước. Giống như thầy nói ngày hôm qua, khi mình cho người ăn mày một đồng bạc không phải làm cho người ăn mày tốt hơn mà để làm cho mình tốt hơn. Cho nên mình là kẻ thiện tâm. Cũng vậy, khi mà mình có một cái duyên ở đó, chẳng hạn như nhà mình mà nó kiến hoặc chuột cái này kia rồi nó nhiều quá mà nó ra một gây phiền phức tới cả một cái sinh hoạt gia đình đó, thì mình phải có biện pháp giải quyết đó. Thì điều đó nó không phải nằm trong những cái thế giới mà nói rằng không sát tâm để làm cho người tự nhiên bận lòng. Nhưng mà cố gắng cách nào để thấy rằng là mình đối với nó, mình phải thể hiện cái lòng tốt đối với nó. Đó, tối đa thì các Phật tử tránh né được phần nào tốt chừng nào. Cũng như thầy nói, thầy cũng vậy, nhiều khi vô tình á, đi thì cũng đạp kiến, đạp dế chết, rồi nhiều khi như là mũi cắn qua lỗ tai là nó bóp cái là nó cũng tiên. Đó, người ta nói thầy sát thanh. Thì thiệt ra thầy sát thanh hay là kêu bằng trong cái cuộc sống của chúng ta, trong mỗi chủng tử cũng vậy, nó không hề nhất thiết rằng nó là hữu tình vô tình, nhưng mà trong lúc mình động nó có thể làm cho một sinh mạng ra đi, mình không cố ý, thì khi cái tội và cái lỗi không cố ý của mình sẽ làm giảm đi cái tâm thức của mình, không làm cho mình phải chịu những nhân quả nặng nề. Nhưng mà nếu mình cố tình rình rập và mình đó là giết nó trong sự thỏa mãn dù nhỏ dù lớn thì tạo cho cái tâm thức mình trở thành tàn nhẫn đối với chúng sanh. Mà khi mình tàn nhẫn đối với chúng sanh dù nhỏ dù lớn thì mình sẽ tàn nhẫn đối với con người. Để các Phật tử thấy, nếu mà người nào mà cắt cổ gà không cảm thấy run sợ thì nguy hiểm lắm, mình đừng gần người đó. Bởi vì một mang cái phần nhận cắt cổ mình giống như con gà vậy thôi. Còn nhất là mấy người mà ta gọi là cái bồn đâm heo và đâm bò, các chị biết không? Nếu mà họ đâm thiện nghệ, họ đâm theo con bò mà nó la lên tiếng, mà họ dưỡng dưng và máu chảy, họ lấy tôi họ hứng để mà họ nếm thử nó nóng cỡ nào hả, thì mình phải coi chừng. Bởi vì nếu mình tiếp cận người đó gần á, mà một câu nói là không vừa lòng thì người đó sẵn sàng đưa mình về nơi bên kia thế giới nhanh chóng lắm. Cho nên người ta nói rằng con người á, các vị biết ăn cướp á, khi mà nó trở thành hung bạo á, thì nó là ăn cướp thấy máu không sợ, bởi vì sao? Nó quen với máu rồi. Còn cái người Việt Nam mình hay là các Phật tử hay là các phụ nữ, có nhiều người đàn ông vậy, thấy máu tự nhiên xanh mặt nó run không làm gì nổi hết, tại sao? Mình không quen với cái đó. Cái gì không quen tức là làm cho mình sợ hãi, mà mình sợ hãi điều đó làm cho mình tốt hơn. Còn nếu mà mình quen với máu tức là mình thấy màu đỏ máu mà mình cảm thấy thấy rồi tự nhiên nó hăng lên. Bởi vì các vị biết hồi xưa ở Việt Nam, chiến tranh Việt Nam người ta còn nói có nhiều chuyện rùng rợn, người ta ăn lỗ tai người ta, ăn gan người ta để tạo cho mình thành cái gan, rồi uống máu tươi để là thấy máu, mà càng thấy máu thì nào ăn gì nấy. Cho nên nữa là người ta cứ đi chém giết nhau suốt mấy năm trường, gọi là nội chiến. Đó, người ta chết nhiều rồi. Thầy hồi nhỏ ở quê các thầy biết không, thầy có gặp một ông lính kia đó, lính Cộng Hòa, công nhận ổng cũng là phải nói là có gan. Mỗi lần là ổng chết mà tình chuyện gì nó đều chắc lỗ tai đeo giác dòng vậy, mà cứ mỗi lần mà chết là đeo lỗ tai thành một cái sâu vậy đó. Cho nên mình thấy nhỏ mình đi học, mình thấy là mình chê rồi, thấy là mình chạy rồi, mình đã ma giống gì. Nhưng mà ở đây nó để cho mình thấy là nếu khi nào mà người ta tạo thành một cái tâm mà cho mình bước lên một cực cao mà tăng những chuyện rồi, thì đối với mọi chúng sanh nó trở thành nguy hiểm đi. Vì vậy cái đạo Phật đó là dạy mình từ bi. Thì chữ từ bi ở đây thầy đã định nghĩa rõ là giống như thầy nói là nếu trong lúc mình làm ruộng hoặc những cái sinh vật mà nó phá hoại mùa màng, phá hoại và ô nhiễm, làm cho nó là những cái bệnh truyền nhiễm thì các Phật tử cũng có thể loại bỏ nó, nhưng mà không phải với một cái tâm thù hận mà với một tâm cố gắng. Đó là cái phần thứ nhất. Và cái phần thứ hai thì Phật tử cũng có yêu cầu là hỏi thăm là các Phật tử hỏi về cái là tán ngọn gió, tức là bắt phong. Thì tán ngọn gió có một, khi ở Việt Nam thầy đã có giảng, có nhiều các Phật tử có thể tìm cái cuộn băng đó, mang cái tên là cái bằng những bước thăng trầm. Và cuộn băng mà thầy giảng ở Việt Nam tức là nói về tán ngọn gió. Trong tán ngọn gió đó thì thầy chỉ tóm tắt cho Phật tử nghe là thường thường người ta nói rằng con người mình bị động, bị sao động ở tán ngọn gió. Tức là thứ nhất là danh, thứ hai là lợi, thứ ba là khen, thứ tư là chê, thứ năm là được, thứ sáu là thua, và thứ bảy nữa tức là vinh và nhục. Bài tập tức là trong tám ngọn gió nó làm cho con người khổ đau bởi những cái đó. Vì vậy các vị biết là có một cái chuyện gọi là thiền sử rất là cho mình tế nhị và dễ thương, là ngày xưa có một người nổi tiếng ở đời đường ta là thi sĩ Tô Trung Tha. Là có gì các vị đọc quyển Tô Trung Tha những phương trời chỉ mộng, thì khi mà thi sĩ Tô Trung Tha đó, ổng là một người Phật tử nổi tiếng mà ổng làm quan đời đường, làm quan rất lớn, nhưng mà ổng có một cái tâm tu học rất là cao. Các vị biết là ổng có bãi bà vợ đó, bởi vì quan lớn mà, nhưng mà ổng là có cái tâm tu, ổng tu thiền rất là tốt. Vì vậy ổng là một cái người bạn cũng đồng thời là đệ tử của một thiền sư nổi tiếng từ đó tên là Phật Ấn. Bởi vậy một bữa nọ là ổng qua, ổng ngồi á, ổng đi bình, ổng ở bên này bờ sông Dương Tử, Phật Ấn ở bên kia bờ sông Dương Tử. Cái bắt đầu ổng chèo thiền, ổng đi qua thăm Phật Ấn. Thì khi mà ổng chèo thiền qua chỗ thiền sư Phật Ấn thì ổng thấy cái tháp còn đó, xung quanh cũng có người nào trên, không thấy trên bàn cũng có ai ủng hộ đợi quà, không có, không thấy có kỳ viết chứ, là giấy là kỳ viết cũng viết, cũng viết trong đó mấy câu. Cái đại ý thế này, Tô Trung Tha một Phật tử vĩ đại của Phật giáo, dù cho tán gió thổi cũng không lay động, tức là bát phong thổi cũng không lay động, là nói tán gió thầy vừa nói đó, tức là được thua còn mất và nghĩa là tiếng khen chê và danh lợi, thì tán gió là thổi cũng không lay động. Bởi vì ổng là một Phật tử, ổng cảm nhận ổng là một người Phật tử học Phật rất là siêu lắm. Thì khi các vị biết ổng về, ổng về thì một lát sau ổng dừng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi luôn tôi pha về tới nhà thì Phật Ấn cũng nói tiếng nào ra, ổng thấy tờ giấy trên bàn, các vị biết ổng làm gì, ổng lật tờ giấy lại, bắt đầu mới biết vấn đề thì đó vấn đề Tô Đông Hoa, một Phật tử vĩ đại của Phật giáo, tám ngọn gió thổi không bay, nhưng mà một cái đánh rắm của ta là phải bay. Cái đánh rắm nó tiếng Bắc là gì? Mình miền Nam mình gọi là địch chứ. Ông nói là ông địch một cái ông chỉ không bay đâu. Ông đánh xong rồi gửi cái tờ giấy nó qua cho ông Tô Đông Hoa, mà các vị biết Tô Đông Hoa là ai? Là một vị quan đại quan từ đường, là một thi sĩ, là một Phật tử nổi tiếng nữa. Ông này vừa qua cái đó xong là ông đỏ mặt lên nè. Ông nổi giận đùng đùng, ông leo lên thì ông kèo ca la qua. Ông kèo qua cái là vừa bước vô cửa, mà ấm không là ông đập cửa xong cái là thầy với tôi nữa là lâu nay nữa là tu hành quen biết cỡ nào rồi. Mà tôi theo thầy học đạo cỡ nào rồi thầy không biết sao mà thầy nữa là còn nó là nhục mạ tôi, còn mạ lị tôi kêu nữa là đó là tôi đó là cái một thầy đinh cũng tin nữa. Bây giờ thầy đinh thứ ba thầy các vị biết nó còn thắng là sao? Ta chưa có đánh rắm mà ta chỉ mới viết mấy lời là ngươi đã từ bên sông đó bay qua bên sông này rồi. Chỉ viết mấy lời trong giấy mà từ bên sông đó ngươi đã vội vã bay qua tới đây rồi. Nếu ta đánh rắm thì có lẽ tiền cũng thấy ngươi. Nghe xong là tôi đồng hòa tỉnh ngộ. Tôi đồng hòa tỉnh ngộ, các vị hiểu điều đó rõ ràng không? Tức ở đây tức là mình tưởng rằng danh lợi không? Hơn thua còn bất khen khen đối với mình là giống như là phù du, giống như mình gọi là cái bằng các nỗi may mắn quá dính dáng. Nhưng mà đúng một cái là mình đổi ý liền hay mình thay đổi tâm tánh liền, lúc đó mình đã bị động rồi, mình ở trong vòng tám ngọn gió rồi. Cho nên tu nó khó ở chỗ đó, nói thì dễ, hiểu thì dễ, nhưng mà hành động và thực chứng thì có cách xa cả ngàn trùng, cả ngàn trùng. Có vậy các vị biết không? Thì khi trong cái điểm này đó, thầy nói các Phật tử biết như vừa rồi mấy bữa nay thầy dẫn các Phật tử đi từng bước rồi thầy vẫn quay lại cái chỗ mà thầy nói giống như Nguyễn Du nói đó. Đó, tức là Nguyễn Du đã nói cho các vị biết rằng thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thì cũng nói rằng cái tài mà muốn biểu diễn được cho người ta biết được là phải do cái tâm của mình và do thiện căn từ khởi từ tâm mình. Bây giờ đây các Phật tử biết là thầy đã dẫn các Phật tử đi nhiều lần và dẫn nhắc đi nhắc lại là cái phần cái người biết giữ mình, tức là giống như là cái người biết tu tâm, tức là giữ được cái tâm mình thì mọi chuyện có thể chuyển được hết. Thì thường thường các ông già bà cả mình mà có nhiều người là không có dịp đi chùa đó, các vị không? Thường thường có dịp đi chùa là mỗi lần ai cũng đi chùa hoặc ai cũng ấy là nó tôi không đặt ăn chay, tôi không đi chùa không lễ Phật, tôi tu tâm là đúng rồi. Câu nói chí lý, câu nói có giá trị, nhưng mà quan trọng có nghĩa là mình có biết cái tâm mình ở đâu để mình tu không? Cái thứ nhất. Với thứ hai nữa là mình phải biết được rằng là mình có thật sự tu tâm hay không, hay là tâm mình không có còn nó, hay là nó có bỏ đi lần nào chưa. Mình không thể thấy gì đó. Đây là chỗ là sai lầm đó. Bởi vậy cho nên nó nhiều người nói vậy rồi tôi bắt đầu đụng chuyện gì đó, tức là bắt đầu khởi lên liền, giống như là cái nhà văn mà gọi là thi sĩ Tô Đông Hoa nói rằng tám quận gió nghĩa là thổi mình không lay chuyển, nhưng mà chỉ có một cái đánh rắm, tức là chỉ một cái lời viết người ta phê bình mình thôi là mình đã chịu không nổi rồi. Thì cũng vậy anh, đôi khi đó là các Phật tử vào chùa mình học giới đó, thì mình phải biết được giới mình phải giữ thế nào đó. Đôi khi các Phật tử hay là đến là gặp thầy nói thưa thầy con hôm nay phát tâm xin giữ giới, thì các Phật tử đến thầy sẽ đọc các Phật tử nghe năm giới, nhất là không sát hành, thứ hai không trộm cắp, không tà dâm, thứ tư là nói dối, thứ năm uống rượu. Các Phật tử nghe vậy nói là thưa thầy là nghe xong rồi là con thấy là giới trễ quá, con giữ giới đó là giống như là bình thường thôi, đâu có gì đâu, năm giới đó ai mà giữ được rồi. Các Phật nghe rõ ràng ha. Nhưng mà khi các Phật tử vừa tuyên bố ra đầu đó, thì nếu có dịp nào các Phật tử vừa bước vào đó, thầy mới nói rằng các Phật tử cô này anh kia là anh toàn là anh cấp, mình nghe không á, mình biết sắc mặt liền. Nếu mình không biết sắc mặt mình nói rằng thưa thầy con không có lấy gì, nó không có tuần trước thầy tuần tiền nói rằng cô tới đây là anh toàn cái chuông, nghe không nó không con không toàn cái chuông. Thì bây giờ thầy tiền sẽ xác định các Phật tử rằng nếu nói không anh toàn cái chuông là các Phật tử tự nhận mình anh toàn cái chuông. Đó, các Phật tử nghe vậy nó có vô lý không? Có nghĩa là nó vô lý cái chỗ, nghĩa là mình không ăn cắp mà nói mình Phật ăn cắp. Thì chính đây cái chỗ trong nhà thiền hay là trong đạo á, gọi là mình chạy theo cái danh ngôn gọi là phân biệt. Đó, phân biệt giữa có và không, phân biệt giữa được và mất, phân biệt giữa hơn và thua, phân biệt giữa tốt và xấu. Khi mình chạy theo phân biệt là lúc đó mình đã không thấy được cái tâm mình rồi. Có nghĩa là mình chạy theo cái tiếng thôi. Đó, cho nên ai khen mình sẽ tự nhiên mình thấy mình tỉnh táo. Vô thầy nói là Phật tử này là cái bằng Phật tử là kỳ trụ ở đây. Mình nghe coi là ở ngoài mình thấy mình tỉnh dậy, nhưng mà trong bụng mình nó mở khờ lên không. Mình đi mình nghe mình lâng lâng. Cái thầy cái không nói mình mà dò người khác nói rằng chùa này mà làm được đó là nhờ cái bà đó. Mình nói vậy là tôi ở đâu? Thấy không? Tôi đóng góp biết bao nhiêu từ ngày thầy nghĩa là chưa có một chút nào ở cái nhà bướng bên kia hai phòng đó. Tôi biết bao nhiêu công lao hạng mã đóng góp từ ngày bữa nay thầy dò người khác mà thầy bỏ tôi.
thì ngay lúc mình khởi tâm vậy là mình đã không tu tâm rồi. Bởi vì cái tâm mình là gì? Cái tâm mình là cái chân tâm, cái thanh tịnh, cái lắng động, không có phân biệt. Đó nó thường nhiên, nghĩa là lúc đó mình thấy tâm của mình. Bao giờ mình thấy cái tâm của mình không phân biệt, đó không khởi lên bởi sự khen chê được vua còn bất danh lợi, thì lúc đó tâm đó là chân như tâm, và lúc đó mình mới được thấy tâm. Mà người nào thấy tâm thì người đó gần như thấy tánh, còn được là thành phẩm mình. Cho nên vì vậy á, người đó mới có thể tu được con đường chánh đẳng danh giác. Còn bây giờ vừa khởi lên cái mình nghe mình nói rằng là thầy á, là thầy nghĩa là phụ cái công lao hạng mã thôi. Mình vừa nghe vậy á, thì giống như câu chuyện thầy vừa nói các Phật tử ăn cắp, mà mình thấy rằng là nếu mình đã hồi xưa giờ mình giống ăn cắp thì thầy nói ăn cắp á, thì việc đó không phải việc của mình. Mà mình giống ăn cắp thì mình đâu có khởi tâm lên để mà khổ đau, hoặc là mình phải thanh minh gì. Ta gọi là mình thanh minh thanh nga, tức là mình nói cho người ta biết được là mình không có, là lúc đó tâm mình đã chạy theo một cái dòng mà nó không phải là chân nữa. Đó, cho nên thầy nói con cấp A Di Đà Phật, thầy cũng nghe là biết mình. Nói A Di Đà Phật, thầy nói con vậy con chịu. Thầy nghe thầy biết làm gì mà Phật tử con cấp. Còn khi mà Phật tử vừa khởi lên một ý niệm rằng là tại sao mà thầy nói là cái con thường thôi, hay tại sao mà nghĩa là thầy nói tôi vậy đó, thì tự nhiên mình khổ đau. Cũng như thầy nói là khi các Phật tử họ giới, của các Phật tử không biết giữ giới và không hiểu giữ giới, là lúc đó các Phật tử sẽ rơi vào khổ chấp. Thế là bây giờ tự nhiên các Phật tử đang nói vậy, thầy nói các Phật tử quỳ lên, đọc cái thứ nhất không sát sanh, các Phật tử đọc con xin giữ giới không sát sanh. Cái thứ hai gì? Con xin giữ giới không trộm cắp. Cái thầy hỏi ngược lại, như vậy mà nói về Phật tử trộm cắp sao? Hồi đó giờ mình trộm cắp cho nên bây giờ mình mới giữ, mình không trộm cắp. Tức là trước đây Phật tử đã từng trộm cắp không? À, mình nghe nhìn nó không, con nhỏ lớn không có trộm cắp à. Con nhà là nghèo cái thạch sắt cho con từ nhỏ đến không trộm cắp. Phải không trộm cắp, tại sao quỳ trước này xin là con không trộm cắp? Mình tuyên bố mình không trộm cắp, tức là trước đây mình đã từng trộm cắp. Đây là vấn đề rất đúng, rất là đặc biệt. Tại vì sao vậy? Tại vì cái tâm của mình còn cố chấp một vấn đề. Và khi mình chấp thủ giữa được vua còn ngất đó nên, hoặc là khen chê danh lợi, là lúc đó mình còn khổ đau. Vì vậy cái tâm chân như của mình nó loạn đi, nó không nổi lên. Mà cái mà mình đang chạy theo ngôn ngữ đó, tên gọi là âm thanh và sắc tướng, đó là gì? Là giả. Vì vậy ngày hôm qua thầy mình nói cho Phật tử nghe về cái đề tài gì? Duyên khởi. Mà duyên khởi là duyên quyển, nó không có thiệt. Người ta khen mình á cũng không thiệt. Bởi vì ta nói là đừng có tin người đó khen cái giả bộ khen đó. Đó. Đã là người ta biết rằng khen mà còn giả bộ khen, chê còn giả bộ chê, thì các vị biết ở đời này cái gì cũng giả bộ cả, cái gì cũng không thiệt cả. Bởi vì sao? Tất cả các pháp đều là duyên khởi. Thầy nói rằng bây giờ ngay cả khi mà mình làm về, mình làm dâu, các vị biết không, mấy người làm dâu nó sợ nhất là ai? Mẹ chồng. Cho nên nhiều khi đó họ đi ngang của mình nó thấy rất là lịch sự, cúi đầu không, nhưng mà chắc gì cúi đầu không, nó cúi đầu không nhầm trong lòng đó, cái bà cái chết thương chồng như để bà ra cái tôi với bộ của bà con kia. Làm sao mình biết rồi? Cho nên nếu mình chấp nó thật, dầu tụi nó ngoan đi ngang qua cái cuối đầu, thì giống như là cái người có đạo đức lắm. Nhưng biết đâu trong bụng như vậy nói sao? Cho nên ở đây tất cả các pháp là duyên khởi, không thực tánh. Cho nên mình đừng cố chấp về hình thức, mà mình tự mình cổ ra cho mình. Sống thật với lòng mình là tự nó sống với lòng mình, là mình thấy mình hiểu được nó. Thế còn bây giờ mình nói là thấy cái tướng đó bởi vậy đồng bào, hay là tất cả cái Việt Nam mình, những người mà ông bà mình xưa hay nói là ví dụ người thấy lù khùng nó hiền lắm, ta nói bây giờ lù khùng nhưng mà nó giác luôn nó chạy, tức là nói sao, nó giác luôn nó chạy, tức là nó làm những gì người ta không bao giờ nghĩ được. Đừng bao giờ nhìn thấy tánh tướng của nó, định được tánh của nó. Chính chỗ này có nghĩa là khi nào mà chúng ta sống với cái tâm mà gọi là phân biệt vọng tưởng, là lúc đó chúng ta chưa thấy được tâm mình. Cho nên mình đừng có tuyên bố là tôi chỉ tu tâm. Tu tâm được quý lắm, nhưng mà tu tâm là khó lắm. Bởi vì tâm sao? Tâm được nhận biết bởi hình tướng của mình. Các vị nhớ không? Tâm được thể hiện bởi các tướng của mình. Cho nên nghĩa là tướng mình nói, tướng mình làm và tướng mình suy nghĩ, chính điều đó tâm thể hiện. Cho nên có nhiều người nói tâm, tu tâm, nhưng mà đụng tới một cái là cho mình đung nữa là sân giận, thì chính lúc đó tâm chưa có tu. Tâm làm sao mà đơn giản vậy? Tâm chỉ được thể hiện bởi ba căn, sáu căn. Đó, và những căn chính thì các Phật tử thấy là lời nói và ngay cả hành động của mình. Cho nên mình muốn tu tâm, tức là mình phải chế ngự. Cho dù người ta nói đúng, người ta nói sai, người ta nói nên, nói hư, nói danh, nói lợi, vinh nhục á, mà mình cảm thấy là mình không hề chấp mắt vào đó, thì lúc đó mình có thể tu được cái tâm của mình. Đây là cái việc rất là khó, thầy nói vậy. Rồi các vị biết là nhiều Phật tử nói này là thấy mấy thầy tu thiệt là khó, hoặc là có nhiều người nói rằng thấy thầy tu rồi mà thầy còn nóng quá đó. Không phải là không nóng đâu, chính cái chỗ mà ông thầy mà còn nóng đó thì lúc đó tâm cũng chưa hoàn toàn chuẩn bị được, cho nên không có tu đó. Cho nên thầy còn phải là thầy tu mà ông thầy ổng còn tu, cho nên lúc mà mình thấy tâm ổng nóng đó là lúc đó ổng còn khởi cái chứng thành tâm mà ổng chưa kèm chế được. Còn một số các vị khác thầy cố gắng kèm chế mà cái tâm thầy chưa kèm chế được thì mình khởi lên cái việc mình nói rằng thầy khởi lên cái tâm đó, tức là thầy còn nóng giận. Mà không phải chỉ một tâm nóng giận thôi, nó nhiều cái tâm đó, cho nên mới gọi là tâm của mình là nhiều. Chúng sanh tâm gọi là bận rứt, nó phiền não nhiều lắm, mà mình muốn tu được nó để mình vượt qua tám ngọn gió này đó là mình phải chế người được hoàn toàn. Thì người đó nghĩa là cái chân tâm nó hiện tiền á, thì lúc đó mình thấy được phần tánh. Thì các vị biết đâu phải là chuyện dễ, không phải là một ngày một tháng, mà 5 năm 10 năm 100 năm và đời này cũng là đời khác, không chỉ dừng lại ở đây. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta bắt đầu khởi công tu á, thì thầy nói các Phật tử rằng con đường của Phật tử đi là khởi từ tâm và đến từ tâm, cho nên đây cũng là một con đường rất là khó đi. Bây giờ như thầy vừa rồi thầy đã trình bày các vị nghe chỗ điểm mà cái người Phật tử nhận biết rằng trong cái chân tâm của mình á, là nó không hề có phân biệt. Do nó không hề có phân biệt á, vì vậy á, cho dù người ta khen ngợi, người ta chê bai mình đó, và người ta có nói tốt với xấu mình á, thì tâm nó không hề lay động và nó không bị khởi tâm. Nếu mình khởi tâm, các bạn bây giờ người ta nói mình tốt mà mình nhận mình tốt, người ta nói mình xấu mình nhận mình xấu, khi mà người ta vừa nói mình khởi lên, tức là mình chạy theo duyên và lúc đó mình bỏ cái tâm chân thật của mình rồi, tức là mình chạy theo tiếng khen và lời khen người ta. Bởi vậy người ta nói các vị biết là tu, mục đích tu là gì? Có nhiều vị trả lời rất rõ ràng, tu là sửa, tu là để giải thoát. Thì bây giờ các tổ hỏi mình rằng tu là giải thoát, nghĩa là ai đặt buộc mình? Không có ai đặt buộc mình hết, nhưng mà chính do cái tâm phân biệt nó ràng buộc mình đó. Thầy nói là chính do cái tâm, cái vọng tâm bởi danh, bởi lợi, bởi khen, bởi chê, bởi một cái mặt mày của mình á, cho nên khi ai nói mình như vậy mà mặt mày của người tôi như vậy mà ta nói câu nói đó, chính cái chỗ đó là do cái vọng tâm, cái phân biệt của mình làm cho mình thành của mình. Đây là một cái bài học mà các vị kinh nghiệm được rất là khó mà điều chỉnh mình. Cho nên nhiều người thầy nói rằng xác nhận á, có thể nói rằng mọi việc thì có thể nhẫn nổi đâu, nhưng mà tắm nóng á khó được. Tại vì sao vậy? Bởi vì mình còn thấy cái ngã, cái tự ngã của mình, tức là bao giờ mình còn thấy cái tôi đó. Mà bao giờ cái tôi mình còn là thế giới còn, mà bao giờ cái tôi mình không còn là thế giới hoàn toàn thanh tịnh. Bởi vì ta nói là tâm sanh vạn pháp, vạn pháp tùng tâm sanh và vạn pháp tùng tâm diệt. Thì khi hỏi vậy các Phật tử nghe nói là nếu vạn pháp tùng tâm sanh á, thì bây giờ nó là tất cả nhà cửa này nè là cái gì sanh ra đây, thì chính cái tâm của mình nó sanh ra. Rồi nói là nếu bây giờ cái đây là của tôi, của ta, đã giờ có đối tượng, có nhận thức, tức là có năng, có sở. Còn bây giờ nếu nói là bây giờ không có ta thì sao? Bây giờ mình không thấy một cái gì riêng tư của mình nữa, thì bản pháp tự nó làm gì? Đó, rồi có nhiều Phật tử nói là nếu vậy thì mình chết đi hoặc là mình không còn tâm mình nữa, rồi lấy ai mà phân biệt? Thì chính ngay cái người hỏi đó là người phân biệt. Tức là thầy chết đi rồi Phật tử còn, cho nên khi Phật tử còn thì Phật tử là tiếp tục phân biệt. Tức là không phải của thầy mà của các Phật tử. Cũng như bây giờ thầy đang ngồi cái chùa này, ta hỏi là thầy ở đâu thì tới đây thầy ngồi cái chùa này thầy nói chuyện vậy? Nào, chùa của thầy Quảng Nghiêm. Đó, cho nên từ tâm sinh ra vạn pháp. Nếu tất cả mọi người đều thấy được tâm chân thật của mình lặng đi thì vạn pháp tự nó diệt, tức là không sanh tâm phân biệt. Chứ không phải là không có các tướng. Các tướng chỉ tồn tại bởi tâm phân biệt của con người. Vì vậy cho nên nếu mình thấy danh, thấy lợi, thấy được, thấy thua, thấy còn, thấy mất là bởi vì mình khởi cái tâm chạy đuổi theo tham sân. Nếu bây giờ mình dừng lại và mình, thầy nói là thôi mình thanh tịnh, tức là mình lập đi á, thì tự nhiên cái được thua còn mất của mình nó nhẹ đi. Cho nên các Phật tử nghe lại câu chuyện thầy nói nãy là tô tông pha những phương trời viễn mộng của các Phật tử đọc những nó rất là hay, không biết ở đây nó có không, nhưng mà muốn nói lên là cái nhà văn và cái nhà thơ và đồng thời một cái người Phật tử này trình độ học Phật rất cao, nhưng mà tâm chấp ngã còn, cho nên chỉ cần nói một câu sơ hở là bị thiền sư có thể phá rối mình. À, còn nếu mà các Phật tử hoàn toàn thanh tịnh á, thì người ta có chọt tới chọt lui á, thì mình không có hề khởi tâm yêu ghét. Mà khi mình không khởi tâm yêu ghét là lúc đó mình rất bình an. Cho nên tổ Huệ Năng mới nói một câu rằng yêu ghét chẳng bận lòng, sao nằm thẳng hai chân ngủ. Người nào mà không còn yêu, không còn ghét, không làm cho mình bận lòng nữa, thì mình có thể nằm thẳng, duỗi thẳng hai chân ngủ, giấc ngủ thì được là giấc ngủ bình yên. Mình không bình yên bởi vì mình còn yêu, còn ghét, còn thương đó, còn thấy cái này đẹp, còn thấy cái này dễ thương và chạy theo cái đẹp cái dễ thương, cái nào mình thích á thì mình khởi lòng tham ái, do đó thì mình phải nhất định đua đòi phải đạt được. Cái nào mình ghét á thì mình nổi sân giận, đó mình bực bội, vì vậy làm cho mình khổ đau. Thì bao giờ mà cái người nào mà có thể vượt qua được tám ngọn gió này thì nói các người biết gọi là bắt không đó, thì người đó tâm đã định rồi. Mà người đó tâm đạt định á, tức là người nào thấy được tâm, tức là thấy được chân tâm, tức là thấy được tánh, kiến tánh, tức là gì, thành Phật. Mà các vị muốn thành Phật không? Ai muốn thành Phật hết, nhưng mà làm thử đi, thấy không? Làm thử đi, khó lắm, đó, khó ghê lắm. Cho nên học đạo á, thì các thầy luôn luôn có một cái niềm mà thầy gọi là cảm thông các Phật tử, giới thiệu những cái pháp rất là đặc biệt để các Phật tử tự cố gắng hạn chế cho mình. Cho nên mình đừng có phiền, đừng có buồn, mình nói sao mình tu hoài mình không tiến. Mình tu nó có tiếng nhé, nhưng mà cái tiếng của mình là các người biết, nó phải vượt qua nhiều giai đoạn, nhiều trăm gai lắm. Bởi con người mình nó đầy cả phàm phu à. Cho nên nhiều khi thấy dễ thương, cái đụng tới là không phải là thương cũng dễ. Thấy thì dễ thương, mà thật ra đụng tới thì thương cũng dễ. Tại sao thương cũng dễ? Bị đụng đâu phiền não loài đó à. Đụng cái là tự lên. Cho nên có nhiều người thấy thiện mà dễ thương vậy không? Mà lỡ mình đi ngang mà mình quẹt cái mà mình đụng đá họ cái sao bộ đuôi sao? Ta đứng thờ thời mà thấy thì nói con không nghe thì mình xa nhau chưa? Các vị coi, người ta chỉ đụng mình cái đâu có gì đâu, mình nói ta đuôi, nói nó quá nặng đi. Nhưng mà rất nhiều người nói vậy. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm mình nó có sẵn những gì bực bội đó. Cho nên hãy hỏi ai đụng tới là thầy đừng thương mình quá. Đại chúng sợ là sao? Đụng trái, đụng đâu trái đó, bà con mình còn đông có vui vẻ chứ không có đơn giản gì. Đụng người nào lấy trái của người nào, có cái ta, có cái ngã, có cái tự riêng của mình. Cho nên đó là nói á, mà cái gì mà mình nghe vuốt ve tự ngã là mình nghe nó y ngủ ngon, mà hãy chọn chọn cái đầu đồng hồ dậy. Mà một người ngồi dậy cũng đỡ, một người ngồi dậy thì coi như cái nhà này trở thành gì, cũng phải chờ này, nguy hiểm lắm. Bởi vậy cho nên cái đạo học, thầy nói các Phật tử biết là học đạo đạo á là mình học rất là sâu để mình biết rằng cái đường tu của mình nó còn kém còn xa. Mà khi mình biết mình còn kém còn xa, mình có tinh thần cầu tiến á là mình học rất là tiến bộ. Còn khi nào mình tự mãn tự ngã hơn, tôi tu bây giờ tu dữ lắm, tu mà dữ thôi tu làm gì, tu phải ráng hiền thiền chú. Sao như thầy nói, thầy điều trị đây thì cứ nói hoài, thầy điều trị em không nói nhưng mà cũng hiền. Người ta không nói người ta hiền, tự ai cũng biết hiền, mà mình nói tu dữ lắm nè. Hay là mình nhiều khi mình tu rồi mình nói là nhưng mà mình ráng mình tu thật là nhiều nhưng mà lúc nào á có nhiều Phật tử vô chùa nói cho thầy nghe cũng tội nghiệp, mà thầy không nói. Bởi vì nói sao, là nói á thuốc đắng đã tập, lời thật mất lòng. Nhưng mà người mà dám nói lời thật khó lắm, bởi vì ai cũng sợ mất lòng hết trơn. Vì vậy cho nên rất là khó nói lời thật. Nhưng mà nhiều Phật tử nói với thầy đó, nói là tu chứ cũng phải có chừng có mực thôi chứ, quá tu cũng nhịn đâu à. Mà thầy nói rõ ràng, thầy cũng công nhận nghe có nhiều Phật tử vô chùa nói là thì làm gì làm chứ cũng vừa phải thôi chứ, nhưng mà quá đáng như vậy. Chính vì cái chỗ mà mình tăng ga một cái tự nhiên mình thấy nó biến dạng khác liền. Có nghĩa là chỗ nào cũng gọi là vừa tức là vừa ý mình hay sao? Cho nên khi mình vô một cái chùa đó, thấy thầy đó, thầy làm gì làm nó tôi có được á, thì lúc đó mình thấy đẹp. Mà thầy làm quá đó thì tôi cũng chịu được nữa, thì tôi thấy là quá đáng. Mà khi quá đáng tôi cũng nhịn đâu, thì lúc đó mình thấy là cái quá đáng đây là quá đáng với mình, quá đáng với cá nhân, với tự ngã, với riêng tư của mình, cho nên mình không nhịn. Thế thì ra cuộc đời nó không có gì là quá đáng hết. Đó. Cho nên các vị thấy không, cái sai mà mình gọi là cái sai mình vừa đó, thì không vừa với người khác. Người ta nói rằng con người ta đó, ai cũng có cái số, như là ghét á, nó có số cái gì không? Ghét dài có số của người ta, ai có số mạng, mình cũng vậy, mình mặc quần áo. Nó có cái sai của nó, mà cái sai của nó mình muốn tìm cái sai vừa cho mình á. Mình cứ nghĩ là cái sai của mình mặc đẹp, mình cứ muốn cầm cho người ta. Mà giống như thầy nói vừa rồi cái ông Thiện Phước nè, là thầy dùng tiền các gì không? Kêu không có ai mà dẫn gõ chuông thì dẫn thầy lên cái anh Minh Tâm đưa Thiện Phước mặc cái áo, không phải cái sai của ổng. Thành ra ổng quá ốm thì mặc còn chừng thì làm sao gài nút rồi. Cứ đưa cái hàng không cho là còn đâu gài nút nữa. Cái sai không phải là sai của mình, cho dù mình tưởng rằng cái sai đó đẹp, mình đưa cho người khác kêu người ta phải mặc tí đẹp lắm, thì điều đó là mình đã cố gắng bắt người ta làm cái không đúng. Thế các vị có thể nói đàn không? Cho nên cái mình thấy mình tưởng đúng, cái mình chắc chắn là tốt á, thì mình nghĩ rằng tốt của mình, nhưng mà chắc gì tốt của người ta, thấy không? Cho nên cái áo mình mặc đẹp, mình cứ khen đẹp, nhưng mà cái áo người này mặc đẹp đưa người khác mặc qua trở thành không đẹp. Mà ngay cả khi các Phật tử đi mua một món đồ, các Phật tử chọn, người ta nói chọn cái khó là chọn gì, chọn cái kiến đó, hiểu không? Có nhiều người mang cái kiến lên hả, trời thấy mặt trang nhã dễ thương, trời ơi. Còn có nhiều người mang kiến lên là thấy giống như là cái bằng xã hội đen nguy hiểm, thấy là không ai dám tới gần á. Thầy nói thiệt á, hồi trước các vị biết không, mỗi lần mà thầy đi bị bụi gió, Phật tử cứ muốn mua thầy kiến mát, mà thầy cũng khó lượng cái mắt này đó, sao tôi mang tôi thấy giống như là hoàng phi hồng, thấy muốn là một thứ gì ghê quá. Nếu mà đẹp khó luôn một tiếng lắm, bởi vì khi người ta vừa ý á, người ta đẹp của người ta là không phải của mình, cho nên cái tiếng nó còn đòi hỏi cái khuôn mặt nữa, rồi cái khuôn mặt còn đòi hỏi và cái thẩm mỹ, và đồng thời nữa là có nhiều người mang cái tiếng là thấy cảm tình đẹp, mà có nhiều người mang tiếng lâu ngày là tháo ra cái mặt thấy ghét vậy đó. Hỏi tại sao ghét? Tại vì mình không vừa ý mình. Thế người ta tháo ra cái tiếng thì đâu có gì đâu, mà mình thấy người ta ghét là tại sao? Nó không vừa ý thôi. Tôi thấy người này mang tiếng thấy đẹp, chính chỗ đó gọi là tâm phân biệt. Bao giờ nhân ngã còn thì lúc đó khổ đau còn. Đó, chỗ đó để các Phật tử là chúng ta học đạo, tức là học cái gì? Vượt ra nhân và ngã. Đó, tức là vượt ra mình, người và đối tượng, thì được có các Phật tử đi lần từng bước vào con đường đạo. À, thì bây giờ thầy nói vậy hơi nhiều phải không? Nhiều quá phải không? Dần dần là cho Phật tử. À, hồi nãy giờ thầy nói hai, tức là có Phật tử hỏi hai câu, thầy trả lời các Phật tử nghe hai câu. Câu thứ nhất là mình nói về các chúng sanh và phải làm sao mà mình biết và mình cảm thấy thế nào cái lòng từ bi của đạo Phật. Và cái câu thứ hai thì trả lời các Phật tử nghe về cái ngọn gió bát phong. Và bát phong ở đây tức là cái phần mình trị liệu được bát phong, tức là phải dùng cái tâm của mình. Và cái tâm này là gì? Là chân như tâm, là thiện tâm. Và cái tâm này chính là bằng ba chữ tài. Và cái tâm này chính là bằng ba chữ tài giống như những dung đó. Rồi bây giờ Phật tử nào có cái câu hỏi nào không?
Nam mô Thiền Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiên pháp hạng tạng của Đức Như Lai được truyền thừa từ cơ sở hai nước Hà Lan, Hương Hoa và Thu lập đến Mã Minh Lập Thọ và đến Đạt Ma Đầu Tư chuyển qua Phật Độ đến Phật Tổ và Việt Nam. Thì theo lịch sử thì là Phật truyền Phật truyền Phật tâm. Theo sử thì ngài truyền cho Sơ Bộ Khai Diếp để làm bước kết thúc và nhập định, sau này trao truyền lại cho ngài Di Lặc. Thì thưa thầy, chất pháp nhạc tạng nào truyền thừa lần đến chúng sinh, và tại sao như vậy ngài Di Lặc còn giữ lại trong bước kết thúc?
Các bạn đã nghe câu hỏi chưa? Rõ ràng chưa? Bây giờ thầy sẽ trình bày Phật tử nghe là thứ nhất thầy là hôm nay Phật tử hỏi trả lời, còn thầy hỏi không trả lời. Thầy không có hứa trả lời thầy được tiền, mà tôi nói chắc thầy được tiền phải lãnh để sao thầy tự trả lời. Còn là phải vô tôi biết hỏi tổ ngài tiếp tiếp không? Và thầy thường thì hỏi là các Phật tử học, tức là các Phật tử biết rằng cái đạo Phật đó được truyền thừa từ đời Đức Phật Thích Ca cho đến các vị tổ, gọi là cái người gọi là khổ hạnh đệ nhất là Ca Diếp và Bửu Giờ Tốt không, rồi kế tiếp truyền thừa tất cả các vị tổ, rồi qua tới Đạt Ma Tổ Sư tới tổ Huệ Năng á, thì bác chấm dứt tại đó. Nhưng mà sau cái thời tổ Huệ Năng á thì các vị biết là còn nữa là hàng trăm ngàn vị tổ xung quanh là hứng chứng. Nhưng mà từ cái tổ gọi là từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, mà gọi là trong cái pháp hội Linh Sơn á, khi mà đưa cành hoa lên á, cả chúng hội không ai biết gì, chỉ có tổ Ca Diếp mỉm cười. Thì lúc đó Đức Phật nói rằng ta có chánh pháp nhãn tài niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng này đem trao lại cho. Tức là trong pháp này, tức là chánh pháp nhãn tài này á, tức là niết bàn diệu tâm thực tướng. Thực tướng là gì? Là vô tướng, không có thấy, không có chấp thủ, không có phân biệt, nay đêm trao lại cho đó. Vì vậy cho nên là Ca Diếp được gọi là cái vị tổ truyền tổ, tức là truyền đây tức là truyền bằng tâm mà mọi người không phải thấy, không phải nghe, bởi vì nó là cái chánh pháp nhãn tàng thực tướng vô tướng. Cho nên cho nó không có nói là truyền là phải nói vậy mà phải kể cho nó Phật tử nghe. Bởi vậy từ đó khi từ tổ Ca Diếp mà truyền đạt lại cho 33 vị tổ xung quanh, cái này có gì Phật tử đọc lại từ 33 vị tổ, thì các Phật tử mới thấy rằng cái tư duy của đạo Phật, hay nói chung là cái triết học của đạo Phật á, là chỉ đi lại một cái dòng thiền duy nhất á, chỉ nói là chữ tâm là chính. Cho nên là tâm như công quả sư, cái tâm giống như là cái người thợ vẽ có thể vẽ nên địa ngục thiên đường và có thể làm cho mình thành đạo đắc quả, có thể làm cho mình quả lại. Cho nên cho nó tu đầu tiên khởi lên tâm. Vì vậy các vị tổ họ truyền cho một cái người học trò, ngay cả từ cái tổ Ca Diếp là truyền cho các vị tổ cái như là thầy vừa kể đó, trong đó có thương ngon và tu nữa, mà xuống cho tới tổ đạt ma cũng vậy. Thì các vị biết là người ta nói rằng các vị tổ không phải truyền bằng kệ, hay là không thể truyền bằng nữa là lời nói, không còn để được dấu tích nữa, mà cái bằng tâm đắc hay là tâm chứng, tức là thấy cái tâm này ấn cái tâm kia, mà nó là ngộ khai mở thôi. Thì đây là các phật tử phải có một cái công năng mà tu tập. Thì thầy cũng xin thưa với thầy trụ trì là cái việc này là cái câu hỏi này là nó mang tính như là gần như là tu chứng vậy đó, để muốn nói về tâm đó. Thì giống như bây giờ thầy nói là các vị biết là nếu người ta ăn ý á, dùng cái từ gọi là thoa sắc thấp chút, mà cái người mà Việt Nam mình á dùng nhau, nếu mà hai người trong nhà hoặc là giữa vợ chồng cha mẹ con cái là ăn ý nhau, tức là dùng tâm với nhau, cho nên nhiều khi đó mình không nói một lời nào cả, nhưng mà khi mà mình vừa bước vào một cái phòng khách chẳng hạn vậy đó, có một người khách bước vào, rồi bây giờ cái người chủ nhà tức là người chồng á mời ngồi, thì người vợ bước ra thì để chào khách á, thì bây giờ người chồng chỉ nhìn người vợ cái, người vợ biết là thiếu nước, mời khách thì phải thiếu nước, cho nên đi rồi rót nước ha. Thì rót nước xong rồi đó, thì bây giờ cái người vợ đứng đó chơi một cái chuyện, thì lúc đó người chồng là chủ nè đang nói chuyện với người khách này, người vợ nó cứ đứng tới đứng lui hoài, người chồng nói cái nữa đừng đứng nữa đi vô à, đừng đứng nữa đi vô, bởi vì cái chuyện này là khách, này là khách của tôi, cho nên là cái chuyện này chuyện đàn ông thì phụ nữ đi làm hết sao, mà cái người vợ tính tiếng là giờ cũng biết là ông nói với mình là ông nên đứng đó, thêm nước là đủ rồi, đứng làm chi nữa đó, nếu mà mình ráng đứng chút nữa còn cái mình chưa xong cái nữa sao mà thì ông thằng hắn giữ nhắc bệnh, nhưng mà ông hắn bệnh, nhưng mà nói là tôi đã dùng tới tâm mà làm chưa hiểu thì làm ơn tôi thể hiện nó tới chút nữa đó, tôi khen hai cái mà không nuôi ra là mà nhìn quá mẹ. Chính điều đó để mình thấy rằng trong cái pháp của Phật cũng vậy, thì các vị biết rằng tất cả các vị tổ người ta truyền lại là những cái hình ảnh mà để lại và những cái bài kệ các Phật tử học á, thì người ta gọi là mình học cái đó cũng như mình ăn cái khác mía vậy đó, cái đó không phải là của mình, mà những cái bài kệ đó gọi là thị hiện hoặc là lưu truyền lại để cho mình thấy là có một cái dòng suối pháp từ trên xuống dưới đó, và nó tương truyền từ vị tổ này qua vị tổ kia. Còn thật ra tất cả các tổ khi họ ngộ đạo là cái nhân chỉ cần một câu nói là người ta dùng cái từ là thoát nhiên đại ngộ đó, và khi đại ngộ vậy tức là gọi là tâm ấn tâm, tức là mình chỉ cần thầy mình chỉ nói một câu, mình nghe nó một bao nhiêu nghi là mình đã tan biến tất cả, thì mình có một ngộ được đạo, tức gọi là dùng tâm này truyền qua tâm kia mà không qua ngôn ngữ đó. Cái ngôn ngữ tái đạo tức là ngôn ngữ như thầy nói rồi đó, thầy bây giờ thầy cần nước, mà nhiều phật tử không cần biết rằng thầy cần nước hay không, mà chỉ cần thấy thầy ngồi dùng quanh dùng góc tự nhiên thấy biết rằng thầy cần nước, thầy nước tới, là lúc đó là cái ngôn ngữ là một cái sự vay mượn, cũng như tất cả các bài kệ nó gọi là ngôn ngữ là dùng để truyền tải một cái gì đó giữa người này và người kia. Nhưng mà cái đạo và cái sự chứng ngộ đó nó không qua con đường của ngôn ngữ, bởi vì con đường ngôn ngữ là con đường còn phân biệt đó, con đường còn phân biệt. Chúng thầy nói là nếu mà các phật tử nghe người ta khen á cảm thấy sung sướng, nghe người ta chê mà cảm thấy buồn, tức là mình đi qua con đường của phân biệt, của nhân thì cũng đã, mà ở đây tâm phóng tâm tức là cái người thầy chỉ thể hiện một sự tu chứng, mà chỉ cần một lời nói hoặc là chỉ cần một hành động hoàn toàn không ăn nhầm gì hết cái việc đó, mà người đệ tử tự nhiên bình ngộ đi, thì lúc đó gọi là tâm phóng tâm. Mà tâm phóng tâm không phải từ đời Phật tới tổ, mà ngay cả bây giờ khi các phật tử học đạo được á, là các phật tử biết rằng cái tâm của mình nó lắng dịu, nó tiếp nhận các pháp và không bao giờ mình bị phiền não bởi các pháp. Giống như thầy nói vậy, hay các phật tử nghe nó nói mình ăn trộm, mình nam mô gì đó khó, là tự nhiên lúc đó là mình biết được mình cứu được tâm mình. Mà nếu mình nghe lời nói mình thấy là mình là ăn trộm, mình khổ đau, lúc đó mình chạy theo ngôn ngữ đó, chạy theo cái danh ngôn người ta gọi mình à, vì vậy cho nên các phật tử biết là người ta cãi nhau, người ta phân biệt nhau, người ta làm khổ đau nhau chỉ vì ngôn ngữ thôi. Người ta lợi dụng ngôn ngữ, lợi dụng danh từ để người ta nói đó. Rồi đôi khi mình được cái danh, giống như thầy nói là mình được cái danh, mình cảm thấy mình sung sướng lắm, nhưng mà danh người ta gọi là danh dự, tức là mình dự được cái danh thôi, giống gì cả. Chứ người thầy ngồi đây cái người ta nói à, thầy tốt lắm, thầy dự được cái danh nó tốt, thì cái danh đó là nó hư danh đó. Hư danh của mình là hư danh, là không thực tánh. Cho nên nếu mình khổ vì danh đó, là do đó mình chấp vào ngôn ngữ, chấp vào tướng trạng, mà còn nữa là ly danh tự tướng, ly ngôn ngữ tướng, ly danh tự tướng đó, ly tâm chiêu tướng, thì lúc đó mình mới đạt tới một trình độ thứ ba là cứu cánh bình đẳng, là không còn các pháp phân biệt nữa. Thì cái lời của thầy thì vừa gợi ý cho các phật tử biết rằng tổ tổ tương truyền từ Phật Thích Ca để lại, các phật tử thấy là kinh điển lưu truyền gọi là tám bản thân đó, thì có một vị tổ gọi là học hoài, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đã quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như.
À.
Tức là kinh điển lưu truyền tám vạn thứ học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đạo huynh hết chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Chỉ mà chưa đâu, sau này có một ông tổ ông làm một câu còn hay hơn nữa, cũng giống vậy mà ông sửa lại có mấy từ thôi. Ông nói như là cái phần kinh điển mà lưu truyền tám vạn thứ đó, sao học hoài không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đạo huynh hết thì nhớ làm chi nữa chữ như như. Còn nhớ là chữ như nữa, đã quên thì quên hết đi, còn nhớ chữ như là gì? Bởi vì mình còn thấy chữ như, tức là nó là còn thấy một cái tướng trạng, còn thấy một chỗ đứng, một chỗ dừng. Giống như là chỗ này, để các Phật tử là tất cả các cái hình thức, tất cả các cái bài kinh, tất cả các Phật tử dùng để là trao tâm, tức là học pháp để trao tâm và thấy được thánh mình. Cũng giống như nữa là cái Đức Phật, ví dụ có người lao lao nói rằng này lao lao cái thánh trí là gì, và thánh trí là để xoay hình đó, để xoay hình làm gì, để mình thấy được hành động của mình, thấy được hành nghiệp của mình. Thì Đức Phật nói cũng vậy đó, người Phật tử hay người tu học phải thường soi lại tâm mình đó, tức là phải thường xét, thường tìm, thường xét tâm mình, coi nó khởi lên chỗ nào là trọng điểm, chỗ nào là làm cho mình khổ đau, mình điều chỉnh, mình chế ngự nó. Giống như các Phật tử mà sáng thức đi đâu là cho mình đứng ngay cái tiếng lớn đó, sửa qua sửa lại mấy cái lượng cái kéo tới kéo lui, quẹt tới quẹt lui, coi như làm khoảng 5-10 phút vậy là để đi, để hoàn chỉnh một con đường là để mình thấy lại cái tâm mình, mình sửa cái tâm mình và mình điều chỉnh những chỗ nào mà nó chưa hoàn chỉnh, thì đó gọi là trao tâm và phương tâm. Thì giống như thầy đã trình bày là từ tổ ca diếp, tức là sau khi đi vào trong cái núi rừng núi kia tốt đó, con đi bác vào trong núi đó thì nhập định phải chờ đợi, phải chờ đợi đến một lúc nào nó gặp một người đệ tử tiếp tục nữa để truyền lại cái tâm pháp đó, mà truyền lại tâm pháp đó là bằng tâm đó, kéo dài tới đời tổ huệ năng á, là lúc đó cái y pháp á được chân truyền, gọi là từ y này đến y kia, nếu có tới thời đó là ta giành được rồi, tức là ta gọi là tới thời được tổ huệ năng là ta chạy theo tướng rồi, bắt đầu chạy theo tướng, cho nên lúc đến từ tổ huệ năng là chấm dứt y pháp, không có truyền y pháp nữa. Bởi vì cái y pháp là cái tính vật mà người ta lại lấy cái y pháp làm chính, nó là hai người nào không có bác là tổ, hai không có bác là tổ là thằng tổ, mà cái y không tổ là thằng tổ, cho nên lúc đó khi truyền của huệ năng là chấm dứt y pháp. Các vị biết là khi huệ năng á, mà thành tổ, tức là ngộ được tâm pháp qua cái câu gọi là ưng vô sở trụ nghi thanh tiền tâm, tức là trụ cái tâm mình á, ở chỗ không có chỗ trụ, giữa quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, ba cái tâm này nó chạy đến một cái vòng tròn về trụ đất lẫn nhau. Mình vừa nói ra là một về quá khứ, mình vừa suy nghĩ là một về quá khứ, không có cái hiện tại và con người hướng đến vị lai, ba cái nó chạy lẫn bất nhau, cho nên ngài nói là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc và vị lai tâm bất khả đắc, tức là ba tâm nó đều không có trụ được một chỗ. Như vậy trụ cái tâm nào để mà hành đạo, thì cái đó trong kinh Kim Cang có nói một câu là ưng vô sở trụ, tức là trụ vào cái chỗ tâm không có trụ đó, nghi thanh kỳ tâm mà thở cái tâm, tức là mình làm tất cả các thiện pháp, tu tất cả các pháp mà không trụ ở cái tâm chấp thủ của chính mình, vì chúng sanh và không có chúng sanh. Bao giờ mình sống không có tâm riêng tư, không có tâm phân biệt, không có tâm ngã nhân, không có tâm tham chấp, tham cầu danh lợi mà đạt được đắc đạo, hay là tất cả những gì để người ta khen ngợi và lợi dưỡng, thì lúc đó các vị đang ở trong giai đoạn gọi là ưng vô sở trụ để thành cái tâm đó. Còn những cái tâm mà mình thấy mình có sở trụ thanh tâm á, tức là ví dụ giờ mình xuống một cái chùa mà mình muốn là thầy nhớ là để lên con đó, hôm nay mình cúng 50, tầm gia 50, ai vô cái thờ bà cúng 50 đó, mình nghe mình thấy 50 mình lớn hơn cái lớp xe bò chứ nữa. Nhưng mà rồi có những người làm hàng bạc tỷ nhưng mà họ trở thành vô danh, không ai biết cả, họ sống với chúng sanh, họ cúng dường chúng sanh, họ không thể có tên tuổi đó, mà cái không tên tuổi đó gọi là ưng vô đó, tụ cái chỗ không thành tâm. Còn đôi khi đó mình lại Phật một cái thì mình thấy mình lại Phật, nhưng mình nói rằng con lại Phật mà Phật phải làm sao mà phải ban cho con được bình an, lại Phật mà làm sao cho con sống lâu, mà lại Phật để mà Phật thương con có lỗi nào Phật tha cho con, thì lúc đó mình trụ tâm chỗ tham đắm và cá nhân tư duy của mình, thì lúc đó mình lại Phật mà không thấu đến được mười phương, cho nên chỗ đó gọi là mình thanh tâm. Chỗ nào còn thanh tâm để trụ thì Bồ Tát không hề trụ, cho nên gọi là ưng vô sở trụ đi thanh kỳ tâm. Chính câu nói đó mà tổ Huệ Năng đắc được đạo, và khi tổ Huệ Năng ngộ được đạo phải gọi là tâm chứng, tức là không thấy hình thức, không thấy tướng trạng, mà lúc đó tổ Huệ Năng thành tổ. Bởi vậy các vị biết là khi tổ Huệ Năng thành đạo là tóc tai cũng giống như cái người cư sĩ vậy đó. Rồi tổ Huệ Năng nó phải chạy theo những người ăn xin, bởi vì người ta truy đuổi á, bởi vì ôm cái bát với mặt cái y á, nửa đêm tổ Huệ còn tổ Bạc Nhẫn nó tìm cho Huệ Năng là cái y và cái bát. Thì bây giờ tổ Bạc Nhẫn đưa qua xong rồi Huệ Năng chạy, thì lúc đó bị thượng tọa là Huệ Minh rượt theo dành y dành bát lại. Ông ôm y ôm bát chạy thì các người kêu chạy đi ở một thời gian suốt mấy năm trời với những người thợ săn. Mà những người thợ săn cái bắn thú rồi nấu một nồi thịt đó, thì bây giờ tổ Huệ Năng mới lấy dao cải bỏ những nồi thịt đó, tức là nhờ cái nồi thịt đó, cái nước thịt đó để mà luộc lấy dao cải mà ăn, và là ăn chay. Ăn chay trong cái nồi thịt đó tâm không hề khởi lên cái lòng tham ái của chúng sanh, thân mạng của chúng sanh. Cho nên tổ Huệ Năng sống về chỉ có đến một hôm mà người ta biết được tổ Huệ Năng, khi mà biết được ngày thành tổ là các vị biết sao? Trong chùa à, tổ mới đến một cái ngôi chùa, tức là gọi là cư sĩ Huệ Năng lúc đó chưa thọ giới mà đến một ngôi chùa. Thì bây giờ nữa là lúc đó trước chùa có treo cái cờ, bây giờ giống như mình đang treo cờ khác gì đó trước rồi. Hồi xưa tôi là cờ hướng bên Tàu có những cờ hướng nó bay qua bay lại rồi. Thì bây giờ có hai vị tăng đang đứng phía trước rồi à, cãi nhau nghĩa là hướng động. Một ông này nó hướng động, ông nói gió động. Ông này nói rằng nghĩa là mà có gió mà không có hướng là lấy gì ông biết được động. Gió là cũng y mà ông phải thấy có hướng, tức là có cờ, cho nên cái cờ chứ không phải là cái gió. Thì ông kia nói rằng nếu cờ mà không có gió thì làm sao mà nó động được, sao phải có gió của cờ mới động. Hai ông tranh cãi nhau, một số người đang đứng bên chỉ nói một câu thôi: không phải hướng động, không phải gió động, mà tâm nhân giả động, tâm hai người động. Câu nói đó để các Phật tử thấy rằng giống như thầy đã nói, tâm truyền tâm, tức là thấy được tâm mình động á, là lúc đó mình đang. Còn tâm mình mà động mà mình không thấy nữa, giống như hai ông thầy mà đứng ngoài chạy, một ông thì gió động, một ông hướng động á, thì lúc đó mình chạy theo gió và hướng, mình chạy theo nghĩa là hình ảnh và danh ngôn nghĩa lý, mình bỏ tâm của mình. Thì lúc đó nghĩa là như buông một câu, từ là buông một câu là phá tan tất cả, nghĩa là không phải gió động, không phải hướng động, mà tâm các nhân giả. Ngay vừa nói đó thì ngài cũng quan phát hiện người đây là một vị thảo, gọi là lục tổ Huệ Năng, đem vô cả đầu họ giới để trở thành tổ, gọi là lục tổ Huệ Năng, viết cái quyển mà Pháp Bảo Đạt Kinh. Thì cái câu mà thầy trình bày cho các vị cũng vậy, trong cái con đường tu học của mình á, thì thấy thầy trì hỏi một câu lắm, nhưng mà cái chỗ nào thầy nói sâu quá rồi không tới thì vừa lại không người hỏi. Thế là cái thầy được đề, tự hỏi và tự gọi tự đề. Thầy nói Phật tử cũng cạn chút là vậy. Mình tu là đầu tiên mình vào chùa kèm tất cả các hình thức, tất cả các pháp danh, tất cả các pháp tự ngũ hiệu rồi, các Phật tử đều thọ nhận. Nhưng mà lấy các pháp đó để trao cái tâm của mình, chứ không phải lấy tất cả các hình ảnh này kia mình dỗ ngực chúng ta à, đi đâu cũng là tôi đệ tử của thầy à, thầy tôi là vậy vậy đó. Mà ai đụng tới mình là coi như mình phừng khổ đau, phừng phừng phiền não, thì chính mình làm khổ mình. Mà mình lấy cái pháp tự, pháp danh và pháp hiệu của thầy là để mình trao cái tâm của mình à, các vị nhớ không? Người mình trao cái tâm của mình, bởi vì mình tôn trọng Đức Phật. Như thầy nói đó, Phật không có dạy mình làm ác, Phật không dạy mình sân si, Phật không dạy mình phân chia, Phật không dạy mình nữa là thân hận. Nhưng mà mình nhân danh Phật, nó tốt để tử Phật nè, mà hãy nói cái là cho mình phừng phừng nổi giận, nói cái là tăng tay lên đó. Nói mà hiền hiền chút đó thì bắt đầu còn nhẫn nhục rồi, mà nói một cái đỏ mặt mà đỏ hơn nữa là bắt đầu ghé vai, ghé vai, dài vai. Thì như vậy là rõ ràng là mình đã đi sai lời dạy của Phật. Mà mình nói là mình để tử Phật là mình tội nghiệp Phật, không? Mình tội nghiệp. Cũng giống vậy, tất cả các pháp là dùng để trao tâm, tức là tất cả các pháp học, tất cả đều để trao tâm. Mà trao tâm mình, nghĩa là mình lao, mình làm lúc nào mình thấy được cái tâm mình nó thanh tịnh, sáng suốt, là lúc đó mình thấu suốt được nguồn tâm, là mình hiểu được cửa đạo, mình đi vào con đường như Lai Trí. Đó, thì thầy nói cạn thôi, thầy nói là tới phần sâu, thầy không nói nữa, không có trả lời thầy chủ trì cái câu nói đó, để thầy chủ trì, để giải được Phật tử sao. Rồi bây giờ thôi chủ trì, thầy chủ trì ngồi đó, các Phật tử còn nhau. Các bạn mới còn nhau.
Bạn thầy, thì con thấy các bài là cái loài người là thông minh nhất, nhưng mà tại sao mình thấy là loài người là tự sát thôi?
Ừ, thầy loài người sao tự đi tự sát. Rồi các bạn mới còn nhau không? Ừ. Rồi giơ tay lên, rồi tôi nói này. Giờ được rồi, phải đứng.
Bạn thầy, thì chắc Phật có dạy cho con không đắc là tôi thầy dạy để mình chắc được cái điều đó. Con nghĩ là cũng có thể, nhưng mà mình có thể chính mình có thể nhận xét được đâu là phải thì đâu là trái, nhưng mình không chắc.
Rồi. Thêm câu nữa con hai nữa không? Rồi, tiếp tục. Nhưng mà nhớ thấy thầy đau đến mình cũng giết dùm thầy nha. Rồi, bây giờ tóm lại thầy đã trả lời trong 2-3 câu hỏi vừa rồi. Rồi để các Phật tử nghe, thì khi để còn giờ thì mình nói nữa ha. Hết giờ thì thôi, không nào còn nữa để dành thầy được trì. Thầy đã nói trước rồi. Bây giờ câu thứ nhất là câu của Thiện Nam nè. Tức là tôi nói rằng trong con người là tối linh. Con người là cái thông minh hạng nhất. Tại bạn có con người tự khác. Thì các vị biết tại sao không? Chính vì con người tối linh đó. Con người tối linh tức là con người thông minh đó. Và trong con người thông minh và con người nhân ngã, con người thấy được cái thông minh của mình, thấy mình hơn mọi người. Và khi nào cái thông minh và cái thấy hơn của mình đó, tức là cái tự ngã mình càng lúc càng lớn đó, mà không thỏa mãn được với tự ngã của mình, cho nên con người tìm cách hủy diệt mình. Nghĩ rằng đó là khi mình hủy diệt mình, mình có một cảnh giới khác sẽ là sung sướng hơn. Hay là có những người không nghĩ rằng sau khi mình hủy diệt đời sống mình á, mình có một đời sống sung sướng hơn, nhưng mà bây giờ mình chịu không nổi nữa, mình chốt lại, nên mình cắt đứt cái mạng sống của mình để mình cố tìm qua. Thì ở đây thầy nói là các Phật tử biết là rằng thông minh á, hay gọi là cái bằng lanh lợi á, thì trong đạo Phật gọi là cái bằng người nào mà có tri thức nhiều, người nào thông minh nhiều, thì chính thông minh nhiều và tri thức nhiều là mẹ đẻ của bản ngã. Tức là chính cái thông minh và tri thức mình là mẹ đẻ của bản ngã. Cho nên khi mà bản ngã mình lớn lên nhiều thì nào á, thì cái gì nó dễ đụng chạm với mình lắm. Bởi vậy là nói các vị thấy một phần mình nhỏ nhỏ hoặc mình nghèo á, ai chửi mình á, mình nói cái số mình nghèo, ai chửi mình hay nói nợ mình cũng chịu nổi đâu. Nhưng mà tự nhiên bắt đầu mình làm khá là hay đụng tới mình thấy được một khổ đau thôi. Tại sao tôi về mình dám đụng với tôi? Thầy có kể trong cái phần mà thấy tự mình sắp lúc này mà đi đó, thì các vị có gì mình nghe. Thầy nói khi thầy làm chú tiểu á, bị người hương ta nó lia chia nên ăn đèn nó còn đủ thứ dốt mục tiêu cũng có đó mà thấy không sao cả. Nhưng mà lớn lớn thì chú có đầu mình hơi khá khá chút ha. Đi học mà có bằng cấp nặng hơn, hãy ai nói là cái mình cũng hơn người ta. Rồi đến chừng khi mình lên cái chức trụ trì, cái trụ trì nó lớn nó làm những quy quyền đó, người ta nói nhất bái trụ trì thì bái thích ca mà. Vô cái chức trụ trì, nhất bái trụ trì bái thích ca. Lúc đó ngã mình lớn, là lúc đó mình dễ đụng chạm lắm. Tự nhiên là ai đụng tới mình thấy mình cũng bị như là coi như là có bị xúc phạm cả. Còn hồi nhỏ là coi như bị người hương không thấy sao, coi như là phải người hương thôi. Nhưng mà lớn lên chút mình cứ đặt là câu hỏi là tại sao có người hương? Và mình như vậy mà ai giúp được cho mình là chỗ này, tức là khi con người càng trưởng thành thì nhân ngã càng lớn, tri thức càng lớn, làm cho bản ngã mình lớn hơn, và bản ngã mình lớn hơn tức là làm mình đau khổ càng nhiều hơn. Bởi vậy thầy cuối cùng thầy mới xác định được một cái trụ trì là gì. Trụ trì là giữ chùa, mà giữ chùa là khổ trong gì sướng cả các bạn không. Trụ trì là phải giữ chùa, giữ chùa đó là lo cho chùa, lo trong bên ngoài, lo cho hoàng chỉ cái chân, mà còn phải làm dâu trong họ nữa. Bởi vì ai đến đây cũng là mẹ chồng, ai đâu cũng làm dâu cho nó. Hay không, hãy không vừa ý thì nói, mà hãy vừa ý thì khen, mà khen thì nói là khen. Mà người trụ trì mình chịu nổi á, là người đó mà là làm dâu trong họ, khổ trần thân lắm. Cho nên thầy mới nói các vị thấy, thầy mập bây giờ lang thang tự, không có chùa nào đi hoài. Còn cái nè, kế bên á, thầy trì mà chịu mà các vị biết 10 năm ở đây là phải đâu, công lực dồn dào lắm á, mới tồn tại ở đó đó. Nhưng mà họ, tại làm dâu nhiều quá. Cho nên các Phật tử nhớ mình làm mẹ chồng, mình bớt bớt xuống, nhẹ nhàng chút, nhìn sao mà đừng có cấp, đừng có thủ, để làm cho mọi người vui, mà trong đó có thầy mình cũng hoan hỉ. Đó, các Phật tử để biết được đó. Thì cái chỗ như cái vừa rồi hiện tại hỏi đó, thì các người biết rằng chính con người tự sát là vì con người vượt quá cái tự ngã mình chịu không nổi nữa. Giống như là tại thầy nói là tại sao vừa rồi một cái ca sĩ nghĩa là nhạc rock nổi tiếng của người Úc á, tự tử, ta tìm hiểu ta nói là tại vì nó là anh muốn vợ anh đem đứa con qua mà người chồng cũ không cho đem con. Rồi bây giờ mình thấy là cái tự ngã của mình là bị thách xúc phạm nè. Mình nổi tiếng, mình là một cái danh ca nổi tiếng, tiền có, bạc có và sắc đẹp có, mà tại sao cái người vợ này tức là muốn đem mấy đứa con qua mà một người chồng cũ có thể ngăn cản được điều đó, làm cho mình thấy bị xúc phạm, mình thấy đời sống mình không có giá trị hết trơn. Sống làm gì mới được cái người đàn ông mà nó nổi mà kêu mình muốn người vợ mình qua mà vì một áp lực người vợ mình qua không được, cảm thấy mình tức tử, cảm thấy là tự ngã mình tổn thương, cho nên tìm cách chết cho rồi, chết đi tức là trốn đi cái sự thật, tức là mình là cái người không ra gì cả. Đó, và người ta các người biết người ta chết nhiều lắm. Chết thứ nhất là chết vì trốn tự ngã, chết vì trốn thực sự. Là vì sao? Vì con người quá thông minh,
con người quá danh lợi cho nên càng lúc đó tự ngã càng nhiều, mà khi tự ngã càng nhiều khổ đau càng nhiều, chịu không nổi nữa thì con người tìm cách trốn đi bằng cách là tự sát. Nhưng mà thưa các vị ơi, tự sát thì con người tạm thời ngưng được một cái gì đó khổ đau gọi là ý thức hạn lúc đó, nhưng mà rồi con người sẽ tiếp tục khổ đau, bởi vì đó không phải lối giải thoát của nó, không phải là cách giải quyết của nó. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai thì một Phật tử hỏi nữa rằng tại sao là mình chấp, là mình chấp, mình phải chấp, mình chấp thì nó không tốt cho nên mình phải xả. Nhưng mà ý Phật tử nói rằng đó là mình phải có phân biệt cái nào là thiện, cái nào là đúng, cái nào là sai. Thì thầy chỉ cho Phật tử nghe giữa phân biệt thiện pháp và ác pháp thì trong đạo Phật gọi là trạch pháp. Trạch pháp tức là mình phải biết lựa chọn, lựa chọn giữa trí tuệ và phiền não, lựa chọn giữa an lạc và khổ đau, giữa lựa chọn là gọi là trạch pháp. Cái pháp này nó không phải là chấp, chấp tức là thủ, thủ tức là giữ một vấn đề, cho dù là các Phật tử giữ vấn đề tốt cũng là chấp. Và cho nên những người ta gọi là giữ giới, chấp giới luôn. Cho nên nó rằng đó là mình họ được có 4 năm giới thôi, mình chấp hư hư cái giới đó thì cái người chấp giới là khổ đau, mà cái người giữ giới là an lạc. Mình giữ giới tức là làm cho mình được an lạc hạnh phúc, nhưng mình chấp giới lấy giới làm một cái gì đó cho mình á là lúc đó mình khổ đau. Bởi vì sao? Có người giữ giới như thầy có giảng là giới tức là thanh lương, gọi là sila. Khi nào người giữ giới là tự mình cảm thấy an lạc hạnh phúc thì nó gọi là giới. Giới làm cho mình hạnh phúc chứ không có nghĩa là mình phải giữ giới. Đó. Nghĩa là khi mình không uống rượu á thì làm cho mình tỉnh táo, không uống rượu làm cho mình không bị người ta coi thường, và không uống rượu làm cho mình không bị bệnh đau gan. Như vậy tức là nhờ cái không uống rượu đó làm cho mình được hạnh phúc, chứ không có nghĩa là vì giới hoặc là nhờ giới mà mình được cái gì cả. Đó, các Phật tử nhớ đó. Cho nên người nào chấp giới, hư hư chấp giới thì người đó khổ đau. Bởi vậy có nhiều Phật tử giữ giới xong đây nghe nó không uống rượu, cái đến chừng các Phật tử bị bệnh cái người ta bán cho, hoặc là ông thầy cũng cho có toa có thuốc rượu nó về không được, đau thà chết không uống rượu, bởi vì đó là thuốc rượu. Không phải, cái thuốc rượu mà để trị bệnh là không phải uống để thỏa mãn, uống để thay mê. Chứ có nhiều người uống thuốc rượu mà nói là uống một lít, có ai uống lít thuốc rượu đâu, mấy ông nhậu uống vậy chứ, còn mấy ông nhậu là thuốc rượu, thuốc nhiều cũng là một lít hết trơn á. Là cái đó có nghĩa là người ham uống rượu. Còn cái người mà cái bằng giữ giới dù không uống rượu, nhưng nếu vì bệnh để sử dụng rượu, để thoa bớt, để uống cho máu chạy và để uống để trị bệnh á, thì người giữ giới vẫn có thể dùng để trị bệnh mình. Đó, các Phật tử nhớ vậy. Chứ không phải là nói nghe nó là không uống rượu cái là bây giờ đó là thà dính được một chút tôi cũng chết, tôi không nhất định giữ giới, thì cái điều đó nó sai lầm. Bởi vì giới làm cho mình được an lạc, giới làm cho mình hạnh phúc. Bởi vì giới là thanh lương, bản chất của giới là thanh lương chứ không phải bản chất của giới là khổ đau. Mà khi mình không uống á thì bệnh nó hoành hành mình khổ đau, nghĩa là thầy thuốc cho mình cho xong rồi á tự mình bỏ đi thì mình khổ đau. Cho nên cái đạo Phật đó là khi trong trị một pháp bệnh đó, và Đức Phật nói rằng ta trị thanh tức là tâm bệnh, nếu người nào trị được tâm được tốt là bệnh được lành, mà thuốc Đức Phật cho rồi mà các Phật tử không uống, cho dù các Phật tử giữ bao nhiêu giảng hiệu nào là quy y họ giới có pháp danh bổn tự, tất cả những đó giống như là thuốc tốt vậy, các Phật tử giữ nhưng mà không xài. Hay là nếu các Phật tử xài thuốc rồi đó thì các Phật tử nói rằng xài thuốc thuốc quý, nhưng mà xài hết thuốc rồi thì không có xài nữa. Nhớ vậy nha, thuốc nào mình đã quý như mình xài đã hết bệnh rồi đó thì đừng cố gắng lạm dụng nó nữa, bởi vì khi lạm dụng rồi các Phật tử sẽ bị khổ đau ở cái đó. Cho nên giới là thanh lương, nó làm cho mình tốt đẹp, mình đã tốt đẹp rồi thì mình đừng chấp cái đó tưởng rằng đó là cái tốt làm cho mình khổ đau. Bởi vì nó giới giống chiếc bè nó qua sông vậy, khi các Phật tử qua sông rồi á thì mục đích của mình là qua sông. Có nhiều người qua sông nó trời nhờ chiếc bè nó qua sông, cho nên mình dắt chiếc bè đi bên trai đi vô thành phố này, ta kêu mình là gì? Bị thần kinh, bị thần kinh. Chiếc bè nó tốt là khi nào nó còn ở dưới sông và nó tốt là mục đích để qua sông, chứ không phải là đi lên lề đường. Mà mình mang chiếc bè lên lề đường thì người đó gọi là chấp giới đó. Thì ở đây cũng vậy, chỗ mà Phật tử hỏi thầy nói rằng chỗ mà mình phá chấp á, mình đừng có chấp xả. Là khi nào mình có chấp mình phải xả, mình không chấp mình xả làm gì? Sao mình xả là bao giờ mình có một cái thủ trong người đó thì lúc đó mình tu pháp xả. Còn những cái pháp mình gọi là thiện giả đó thì ta dùng từ là chấp pháp, tức là dùng tuệ để mà chấp pháp, là phân biệt thiện giả để mà làm mà không làm, chứ không phải là chấp. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Cũng giống vậy, khi mình giữ giới thì nói khi các Phật tử đã uống một loại thuốc nào mà nó tốt mà làm cho mình hết bệnh thì nhớ đừng làm dùng thuốc nữa. Bởi vì hồi còn nhỏ thầy đi học á, ông thầy ổng kể các vị biết không, ổng kể sao, ổng kể ổng là có ông đó đó, ổng đi ổng mở ổng sách thanh thanh ra mà chưa thanh được, cho nên ông tao cũng chịu nổi cái ranh la kia, ổng đi mua thuốc thì mà thuốc bắp nó có một cái thuốc gọi là cái thuốc gọi là dục thanh, tức là uống vô làm cho nó thanh mau dễ dàng, ổng ra mua thì khi ổng chạy thì thuốc bắp cũng mua được cái thuốc đó về thì vợ nó thanh rồi. Xong rồi ổng nghĩ nó trời ơi, xong chạy ra tới rồi thì nó bắp vô mà về vợ thanh rồi, thuốc này bỏ uống bởi vì thuốc uống không bổ về ngang bổ về gặp, cho nên uống vô bây giờ ổng không có thanh được nữa, ổng phải đang ngồi thêm ngồi gặn hoài ngoài từ sáng tới chiều. Tại vì sao? Thuốc đó là thuốc để dành cho dục thanh chứ không phải cho ổng. Nhưng mà ổng tưởng rằng thuốc nào á, mẹ thuốc á thì tốt, bởi vì bỏ thì uống, không bổ về ngang bổ thì gặp, ổng uống vô xong rồi ổng ra rồi lát ngồi, ổng ngồi từ sáng tới chiều có thể ổng không thanh, ổng làm sao thanh được. Chính chỗ đó để mình thấy rằng pháp á nó có giá trị, nhưng mà dụng nó là để qua xong, qua rồi nếu không cần để nữa để lại cho người khác ta. Cũng vậy, đừng chấp thủ mà tự làm mình khổ đau. Đó, các bạn thử rõ rồi. Còn người nữa hả? Một, hai, à, còn cô này nữa. Cô này hỏi để thầy nhớ hỏi gì? Hả? Không con gián không? À, tức là thấy những con gián hoặc là những con gì nó chết mà mình làm từ bi, nó chết không được á. Bây giờ mình phải biết dùng nó, tức là giúp nó cho nó được giải thoát á. Thì đây cũng là một cái trường hợp mà thầy nói rằng tương đối là đặc biệt. Trong một vài cái trường hợp hữu hạn á, thì cái người Phật tử á, thật sự vì lòng từ bi và thật sự vì chúng sanh á, thì người ta cũng giúp cho nó giải thoát nếu mà nó không vượt qua được cái cửa sinh tử. Cái thứ hai nữa là nếu mà cái duyên nghiệp của nó chưa đến á, có một người khác hoặc có một người nào giúp nó sống được á, thì có người để giúp. Nhưng mà trên cái tâm trạng như thầy nói, tức là tâm trạng của cái tâm người Phật tử từ bi đó, là mình lấy cái khởi niệm chính của mình á, thì khi các Phật tử khởi niệm từ bi và vì chúng sanh á, thì cái đó không rơi vào nhân quả. Đó tức là không mê mờ nhân quả. Mình không hề mê mờ bởi vì đây là một việc làm bởi khởi tâm từ bi của mình, nếu mình giúp cho nó. Đó, vì mình giúp cho nó, làm cho nó thoát khỏi cảnh giới khổ đau nó đang thống khổ chịu đựng, và đồng thời phù hợp với lòng từ bi của chính mình á, thì các Phật tử giúp cho nó, thì cái đó không có nghĩa là sự cố khác của chúng sanh thân. Không có gì cả. Không có phải là vấn đề khổ đau. Theo thầy, ở đây mà các Phật tử ngồi đây thì thầy biết ai cũng có thể là học đạo được, và ai mà vào trong một cái chùa vậy đều mình muốn học cái tốt để mình làm người tốt và mình sống tốt. Cho nên cái phần chủ đạo, những cái gì mà các thầy dạy các Phật tử, ngay cả những hình ảnh của thầy trụ trì hay là các thầy khác, dù là vô ngôn nhưng mà cũng đều là một cái bài, các bài học nhân cách để mình làm. Vì vậy thầy nói rằng ở nước Úc này vừa rồi người ta cứ đưa ra một cái luật mà thầy nói rằng cái luật là cái phần tự mình xin chết đó, khi mà mình bị một cái bệnh mình giống là nan y đó, thì người ta vẫn còn nữa là có nơi đó là đồng ý cho cái luật là tự mình xin mình chết, nếu mình chết là yêu cầu bác sĩ chết cho mình chết đó. Và một người nữa là cái phần bác sĩ là không được mình chết, dù rằng người đó cái bệnh phải chết nhưng mà phải đợi tự họ tới lúc chết là không được tự chết, bởi vì nếu họ tự chết tức là họ tự sát rồi. Thì các vị biết đó là cái luật đó nó vẫn còn ở trong vòng tranh chấp và có nhiều cái ý kiến bất đồng với nhau trong quan điểm đó. Nhưng mà thiệt ra là đối với tôn giáo thì khi mà người ta lập ra một cái luật á, gọi là lập ra một cái luật tức là lập ra một cái lệ, và luật gọi là lệ đó là những cái gì đó mà thông lệ, những cái gì đó bắt buộc, mà những cái gì thông lệ và những cái gì bắt buộc đó nó không bao giờ có một cái giá trị tuyệt đối cả, nó chỉ có giá trị của thời gian và nó có giá trị từng địa phương, không phải là toàn bộ, không phải là tổng thể. Mà những gì chúng ta học tức là trên tinh thần nhân quả của tổng thể của pháp giới, không bao giờ cục bộ của địa phương. Mà bây giờ khi mà chúng ta đem luật lệ địa phương thì các vị biết rằng giống như thầy nói là nước Úc vậy, là khi mà người ta muốn chết mà cũng không cho chết, biết rằng cái bệnh nó không trị được, người ta đau đớn, người ta muốn xin được tự chết mà vẫn không cho chết, thì cái đó là cái luật của nước Úc đó. Rồi có những bang như bên Mỹ cho phép cái đó và có những bang khác không cho, thì thầy nói rằng có những cái luật lệ do một cái quy ước của chính phủ và cộng đồng và con người chấp nhận nhau ở đây là đúng, nhưng mà qua chỗ khác là sai. Đâu qua chỗ khác là sai. Cho nên cái chuyện đạo cũng vậy, khi mà chúng ta vào ở cái thế giới này đó, thầy nói rằng khi mình vào ở cái thế giới của xứ mình đang ở, là mình biết mình đang tu ở xứ nào, đang sống ở xứ nào. Chứ không có nghĩa là mình dụng tất cả, mình nghĩ rằng hồi đó mình tu vậy rồi bây giờ mình đem ở đây mình tu cũng vậy. Không phải vậy. Giống như các vị biết là ở Việt Nam á, hay là ở Úc á, đôi khi mình làm một cái chùa, mà nếu mình có khả năng mình có thể làm tất cả các mô hình được, là mình muốn làm máy cao, máy công nghiệp được cao. Nhưng nếu các Phật tử qua Mỹ thì toàn bộ chùa không được làm máy đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái luật pháp bên Mỹ là ngôi chùa và tất cả các cái hệ thống được xây cất đều là hình vuông, hình hộp, đó không có vấn đề mà tự nhiên dọn thẳng lên đó, cho nên thế mình làm công này kia là các Phật tử dù qua Mỹ mình có tiền mình cũng không được làm, bởi vì đó là luật pháp. Thì cái luật pháp á, giữa nước này và nước kia nó có những cái phức tạp khác nhau mà nó không giống. Thì giống như thầy nói là nước Úc cũng vậy đó, có những cái mà cho phép cấm mà có những cái cho phép phải chết. Như là những cái tội ở đây là các vị hiểu, nhiều cái tội ở đây rất là nặng nhưng mà người ta không bao giờ kêu án tử hình, bởi vì người ta căn cứ trên cái tinh thần nhân quyền, người ta chỉ nghĩ rằng cái quyền sống con người mình không được quyền tước đoạt quyền sống con người. Bởi vì cái quyền mà ở một số nước á có một cái luật cho mình cuối cùng là gì, tước đoạt quyền sống, có nghĩa là mình quá sức không chịu được, người ta phải tước đi cái mệnh sống của mình để làm bình an cho người khác. Nhưng mà ở nước Úc này thì các vị thấy rằng không có luật nào mà cho phép tước đoạt mạng sống cả. Thì khi mình đang ở nơi này thì mình được thọ một cái luật lệ lẽ, gọi là luật thì thành lệ, mình phải chịu cái lệ đó. Nhưng mà nếu các vị nhớ rằng nếu mình mang cái luật cái lệ này mình qua chỗ khác, mình tưởng rằng chỗ khác cũng làm được, thì phải coi chừng, bởi vì những nước đó có thể không chấp nhận cái luật này. Nếu mà mình làm sai luật mình có thể bị vi phạm và bị khổ đau. Thì ở đây cái đạo Phật nó căn cứ trên một cái tinh thần thầy nói là giữa nhân và quả đó, là người ta sống trên thế giới nào thì người ta phải biết rằng mình chấp nhận thế giới của thế giới đó để mình sống. Bây giờ thì nó ở Việt Nam mình đó, các vị biết rồi, nghe cả lên người ta nói cái chuyện mà cái một tiếng hồ sông Hậu, các vị biết người ta nói là chim trời cá nước ai bắt được mấy ăn à, cho nên là đi chài đi săn đi nhìn tự do, nhưng mà qua đây không được nè. Qua đây nghĩa là chim là trời cá với nước đó, nhưng mà nếu các vị mà vi phạm nó, tức là các vị phạm vào luật và các vị có bị vi phạm. Nếu các vị bị phạt tích mà không có gì mà bị cố gắng nữa là phải bị ra tòa, bởi vì sao vậy? Ở đây người ta tôn trọng cái luật môn sinh và luật sống thiên nhiên, cho nên nó bây giờ chim trời nó nhiều lắm, nhưng mà chim trời thiên nhiên nó có cái cuộc sống của nó, nếu các vị không cho nó ăn thì thôi, nhưng mà không được quyền đụng chạm, không được quyền giết nó. Cho nên bây giờ những người mà sơn trước các vị với những người Lào này kia rồi, tao qua đây tao muốn làm tên những tấm kim rồi thì kia là bị cảnh sát bắt, tại sao vậy? Cũng bị phạm vào cái luật môn sinh ở đây. Thì chính điều đó là có những cái luật lệ mà chúng ta bị rơi vào nó làm cho mình khổ đau, nhưng mà thực ra đó là do cái chấp thủ của con người và từng cái luật này là từng cái lệ vậy. Cũng như bây giờ có nhiều Phật tử đang ngồi đây có dịp rủ thầy đó, thưa thầy bên đây mình đi picnic chút, còn đi ra không thả đi thiên nhiên, hoặc là mình phải trở về với thiên nhiên. Nhưng mà thiệt ra thầy nói các vị rằng con người mình không bao giờ trở về thiên nhiên được, bởi vì con người mình đã đi ngược với thiên nhiên. Hồi đó là mình không có quần áo, mà bây giờ nữa là mình mặc quần áo, mặc đủ kiểu, tóc thì mình uống đủ nước trên đời cho coi như hết bên này thay bên kia, cho nên con người mình không bao giờ trở lại thiên nhiên được. Thậm chí có nhiều người nói rằng ở nhà cực khổ quá, sao có thể chở hết vợ con đi picnic, mà các vị cứ đi picnic là sao? Họ đâu phải sống thiên nhiên, mang theo là thịt để barbecue, sao mang theo nước cá, rồi mang theo nước ngọt, mang theo bánh, mang theo này kia, rồi mang theo chiếu này kia, rồi cãi. Không bao giờ mình hòa nhập với thiên nhiên được hết á. Mình mang theo toàn bộ cuộc sống mình đi theo, thiếu cái trời ở thiếu cái nước ngọt sao uống, có thiếu cục đá không được. Thì cái cục đá với cái nước ngọt đâu phải là thiên nhiên. Đó, rồi nghĩa là thịt mà mình làm, mà mình đem để lên đó rồi, người ta làm thẳng cho mình cái lò kia, bấm điện cái nướng, mình bao nhiêu kêu thì đâu phải là thiên nhiên. Con người hoàn toàn không trở lại thiên nhiên, mà con người phản với thiên nhiên. Mà con người kia nếu gặp thì nói rồi. Cho nên chủ nhà, chúng nhà nó là ra biển sống với thiên nhiên. Nhưng mà thực ra, con người mặc quần, mặc áo, mang phao, nội, tất cả đều phản với thiên nhiên cả, bởi thiên nhiên không hề có phao. Thiên nhiên không hề có phao bằng cao su. Và các vị nhớ rõ ràng vậy. Rồi chở theo ở sau một gốc, chở lên một cái, mà kéo ra cái nhà, mà là caravan, nó tới đâu, nó là đầy đủ tiện đi đó. Thì con người gọi là thiên nhiên sao được. Cho nên chính chỗ đó mình mới hiểu rằng giữa luật và lẽ là do con người đã ước định ra, mình ở thứ nào mình sẽ sống theo cái thứ đó. Thì giống như cái câu hỏi Phật tử, nếu mà mình thấy là trong cái tinh thần từ bi đó, đến một mức độ nào mà vì từ bi của mình bị chúng sanh đau khổ, nó có thể phải chết đi nó khổ hơn, thì người Phật tử làm điều đó cũng không phải là mình sát sanh và không vi phạm cái lòng từ bi của mình, không làm mình khổ mình. Nhưng mà thầy nói là cái chủ động là phải cái tâm mình mà mình thấy thực sự điều đó, và ở một mức độ, ở một nơi nào cho phép. Khi mình làm y tá cũng vậy, nếu ở đây người ta cho phép rằng vì một người bệnh mà đau khổ quá cần phải chích thuốc để người được thể ra đi đó, mà luật lệ cho phép thì các Phật tử có thể làm điều đó nếu mình ở trong hoàn cảnh người y tá. Còn bây giờ nếu mình nó sợ quá, bây giờ nó là con không làm đó, bởi vì luật của Phật không cho phép, cứ làm vậy là mất cái quyết định, thì mình phải từ giả nghề của mình, tức là mình chọn cái trách nhiệm của mình. Các Phật tử nhớ điều đó, cái phần trách nhiệm và cái phần cuộc sống mình là do mình chọn, chứ không phải là người ta bắt mình. Không có người nào bắt mình phải làm nghề y tá để mình có thể chích cho người ta chết. Mà bây giờ mình thấy rằng nếu cái nghề này bắt buộc làm cho mình chết, hay là cái nghề này là cái nghề mổ xẻ làm cho mình thấy mình khổ đau, mình rùng rợn quá, thì mình có thể từ giả nghề này để đổi một cái nghề khác. Và trong đời này không phải mọi người đều bắt mình làm một nghề nó trái với ý mình, mà mình làm cái gì mà mình cảm thấy mình an là hạnh phúc, thì khi đó là mình đang chọn con đường sống với đạo, gọi là chánh niệm đó. còn bây giờ mình cố thượng mình nói là tại vì bây giờ cái nghề của tôi nó bất nhiệm, cũng giống như bây giờ đó là nghề mình bán thuốc độc, nó là bán chị ke ma túy, tại vì gia đình tôi phải nuôi tới cả 10 đứa con, tôi phải bán chị ke, với chị ke nó lời nhiều quá, thì khi mình bán chị ke mình nuôi 10 đứa con mà mình hại cả trăm cả ngàn người khác, thì cái đó là mình phạm luật chiếu sanh và xét trên luật pháp công lý, tức là mình làm đau khổ chúng sanh. Làm như vậy mình phải có nhân có quả lớn, mình không thể vì cái nghiệp đó mình làm, do đó mình chấm dứt nghiệp đó. Đó ý thầy muốn nói, tức là ở trên một cái hoàn cảnh, trong một bình diện nào đó, là con người phải tự chủ động, tức là tự thay đổi hoàn cảnh sống của mình để phù hợp với đạo lý tối thiểu mình cho là đúng với mình và đúng với đạo đó. Thì thôi, tại vì hôm nay thầy nói các vị là coi như mình làm overtime thì cũng vừa phải, chứ nếu overtime quá thì nó cũng không tốt. Và thầy còn phải có một cái buổi gặp một cái vài người thầy hẹn á, bởi vì ngày mai là thầy không còn thời gian nữa. Thành ra xin lỗi Phật tử, và những cái gì mà còn vướng mắc lại á thì hẹn lần sau, và xin hẹn lần sau nữa ha, được không? Rồi thầy xin dừng lại đây, bởi vì thời giờ nó cũng vừa. Và một lần nữa xin thành thật cảm ơn thầy Trường Kỳ, cảm ơn các Phật tử đã nêu những câu hỏi cần thiết, và cảm ơn các Phật tử đã dành thời giờ đến để là nghe và tham dự những cái chuyện hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu thăm ngài và thầy đã truyền cho Đức Phật dạy trong tất cả những bài thơ điều thuận theo gì đó riêng hương giới đó, hương tịnh, hương huệ, hương giác, thì điều thầm thầm duy diệu. Hôm nay thầy cho chúng con những lời tham vấn, những suối nguồn của Phật pháp chảy vào thân tâm. Chúng con muốn được sửa một Phật pháp, thân tâm được gọi nhầm. Dù thầy có đi, nhưng vẫn lưu lại trong chúng con những dòng sửa pháp ngọt ngào. Với dòng sửa này, chúng con sẽ lập hồi tỉnh ngộ để tưởng dưỡng thân tâm, với thân huệ mạng, ngõ hồn bước theo hạnh nghiệp của thầy và từng bước tiến theo trên con đường tu học. Còn nguyện chư Phật gia hộ cho thầy pháp thể trên đây chúng sanh dị độ, để đắc thường chiếu, để ngõ hầu đều lấy thôi thiệt Phật pháp trong thời pháp nghiệp hoa rừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tại chánh minh con
tâm cảm
nhận
không tốt đẹp. Mời nhập Phật. Và cũng như anh một lần nữa thì rất là chân thành cảm ơn thầy Trường Kỳ, cũng như là cảm ơn các Phật tử đã dành những cái đạo tình và nhiệt tâm để mà nghe kinh học pháp xin cho thầy. Nhất là thầy Trường Kỳ đã dành cho thầy những cái thời gian rất quý báu, cũng như những cơ hội rất quý báu để đến để nghe, để tìm các Phật tử. Mình mong rằng cho dù không có thầy ở đây thì thầy Trường Kỳ ở đây đưa những bài học vô ngôn đọc không lời mà tiếp tục các Phật tử truyền về được cái niềm tình yêu an lạc của nội tâm mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.